mình nổi phiền não, mình giận, cái bên miệng mình phải nói. Nói không chưa đủ, muốn biểu lộ sự giận thì tay mình phải chỉ. Rồi thậm chí mình nhào tới mình đánh. Cho nên phiền não là một tâm lý xấu, nó thúc đẩy mình, nó lôi kéo mình để mình tạo ra vô vàng những cái lỗi lầm khác. Nó là gốc. Nhưng mà nếu giác ngộ mà có thì nó cũng lôi mình, nhưng mà lôi mình tới chỗ thượng. Cho nên hai cái đó là hai cái năng lực. Người mà giác ngộ cái thích đi chùa, thích nghe kinh, thích nghe pháp, thích làm thiện, thì đó, cho nên trong người mà có tỉnh, có giác ngộ thì bao nhiêu cái thiện nó lôi. Mà hãy trong người mà phiền não nó khởi thì bao nhiêu cái bất thiện nó lôi. Phiền não có nhiều tên lắm. Nó có một cái tên gọi là hoặc. Quý vị có nghe chữ hoặc không? Hoặc là gì? Hoặc là những cái sai lạc, những cái lừa dối. Phiền não còn có cái tên nữa là kết. Kết là gì? Kết nghĩa là mình ngưng tụ lại, mình thắt buộc nó, gọi là kết. Phiền não còn có cái tên nữa là triền. Triền nghĩa là trói buộc. Phiền não còn có cái tên là sử. Sử là nó gì? Nó sai mình, nó thôi thúc mình. Ví dụ như trong kinh Sám thường hay dùng cái từ thập triền thập sử. Thật sự nó hết á. Nó đó. Nhưng mà sở dĩ á, mới đầu nó trói mình lại thì kêu triền. Nó sai mình làm bậy kêu sử. Nó cũng là nó thôi. Ví dụ như là giận. Mình giận là phiền não phải không? Rồi bắt đầu cả ngày mình gặp cái người đó mình hầm hực. Ít có người nào mà giận phừng lên cái tắt lửa liền lắm. Người nào mà giỏi lắm cũng phải 5 phút sau. Còn nếu người nào mà không khéo có tu đó, không khéo chỉnh là phừng phực cả ngày. Người ta nhìn ta biết liền. Ví dụ như mình gặp cái người đó giận mình nói, trời bữa nay làm gì nhịn mặt quạo dữ vậy. Nhìn cái mặt thấy mà ngầu dữ vậy. Thôi tôi ra ngoài này tôi làm. Tôi làm trong đó hồi tôi bị nẹt lửa. Mình người mình giận lên là người ta thấy. Cho nên khi mà cái đó nó triền mình rồi, nó trói mình rồi thì nó xử mình luôn. Khi mà nó xử mình rồi, nó xử sao biết không? Cái người mà khi mà phiền não nó lôi rồi đó, thì quý vị sẽ thấy nè, để cái ly xuống không có dễ thương nữa. Để cái bà chén xuống không có dễ thương nữa. Úp cái nồi không thấy dễ thương nữa. Thậm chí người ta tới ta hỏi, chị bún để đâu chị? Bình thường ở đó đó em. Mà bữa nay sao? Tới bây giờ mà còn hỏi nữa hả? Nghĩa là đi chùa biết bao lâu, làm việc chứ tôi, tới bữa nay mà còn hỏi bún nằm đâu hả? Còn không thì nói sao? Thì đi kiếm đi, ai biết ở đâu mà hỏi hoài. Thành thử ra bình thường không phải vậy. Vậy thì chữ phiền não được định nghĩa là gì? Những tâm lý xấu nó dẫn tới những hành động, lời nói lỗi lầm. Cho nên nó là cái gốc. Mà cái người mà có an lạc, có bồ đề thì nó cũng là một tâm lý tốt lành. Thì hễ mà người ta nói tới thì nhẹ nhàng. Cho nên á, trong người chúng ta có mê, có tỉnh, có giác ngộ, có phiền não. Vậy thì mình tu á, là để mình tỉnh giác, mình biết cái hột giống nào, cây nào cần tưới, chứ đừng tưới mình lung. À, mình tưới tầm bậy thì cây kia nó mọc. Cho nên nhiều khi á, mình trồng hoa, tưới hoa mà hoa nó không lên, mà lên cỏ không à. Là bởi vì chúng ta không có nhận ra được. Ở trong kinh á, lý do mà chúng ta khởi phiền não là bởi vì chúng ta có một cái gọi là ngã si. Ngã si là gì? Nó là tên gọi của một cái tên khác của một chữ vô minh. Bởi vì chữ si nghĩa là mê lầm. Ngã si nghĩa là cái bản tính mê muội và cho rằng cái ta luôn luôn tồn tại. Thí dụ như mình lầm mình, bây giờ gọi là ngã si nè. Mình nghĩ rằng á, cái gì mình cũng biết. chuyện gì mình cũng giỏi. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ mình ở đây là sếp, ai vô đây phải dưới sự điều động của mình, cho nên người nào mình thấy nó hơi có cái mồi mà hơn mình chút thì sao, phiền não mình khởi. Vì do lý do nào chúng ta có phiền não? Vì chúng ta có một cái gọi là ngã si, cái vô minh, cái si mê về con người của mình, cho nên dễ khởi phiền não. Cái thứ hai mà chúng ta có đó là gì? Đó là ngã kiến. Chữ ngã là gì? Đơn giản là tôi, là cái ta. Mà thật sự ra cái mình gọi là ta không có ta gì cả. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa nói tôi cắm hoa rất giỏi, cho nên cái bình hoa này đẹp là nhờ tôi. Nhưng mà thật sự bây giờ phân tích cái tôi của cái bình hoa này không có. Sở dĩ tôi cắm hoa đẹp là nhờ người, có người trồng hoa để mình lấy hoa mình làm đẹp để build up cái ngã mình. Chứ thử thời bây giờ không có hoa thì mình khoe mình với ai? Cho nên mình mà giỏi cũng nhờ hoa nó làm cho mình giỏi. Rồi bây giờ mình có giỏi cỡ nào đi nữa, có hoa mà không có cái mút để cắm, không có cái bình để cắm, thì cái ta này, ta giỏi này nằm đâu? Vậy thì cái ta giỏi này của mình hay của tất cả các thứ khác mình gom lại mình đắp lên để gọi là cái của mình? Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Không có giấy, không có tờ, giỏi với ai? Như vậy thì cái tôi mình đó, hay khoe đó, mình mê lầm về cái ngã mình, cho nên mới có chuyện. Cho nên nếu mình thấy rằng á, sở dĩ tôi làm được việc này là tôi rất nhờ những người khác, không có quý vị tôi làm được. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ở Bắc Cali 3 ngày 2, 3, 4. Nếu suốt 3 ngày tới đây không có những Phật tử ở vùng này trợ duyên cho Pháp Hòa bằng cách là đưa đón, chăm sóc đủ thứ, Pháp Hòa có giỏi gì đi nữa thì nói gì với ai? Có nghe tôi không? Cái này vừa mất điện mà cộng luôn mất hứng. Quý vị cứ tưởng mình là một cây chuối. Quý vị hãy nhìn cây chuối. Quý vị gọi là cây chuối, nhưng mà thật sự ra bây giờ tét từng cái bẻ chuối ra, không tìm được cái gì gọi là cây chuối hết. Sở dĩ nó có được gọi là cây chuối là nó nhờ từng cái bẻ chuối đắp lại để chúng ta gọi là cây chuối. Thì cây chuối này đừng có hòng nghĩ rằng tôi là một cây chuối, và phải nói rằng tôi là từng cái bẻ chuối. Mà thấy tôi, thấy tôi là từng bẻ chuối thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả, và tất cả quý vị là tôi. Mà người mà sống được như vậy thì ít có bị phiền não chi phối lắm. Tại vì sao? Vì mình thấy mình nhờ người khác chứ đâu có mình. Một chiếc xe được làm rất ngon lành, rất đẹp mà thiếu có 4 cái bánh à, thì không gọi là chiếc xe hoàn hảo. Một cái gương mặt đẹp cũng nhờ tại vì đủ 2 mắt, mắt 2 mí, nhờ những cái nét đẹp nó mới gọi là mặt đẹp. Thử bây giờ thí dụ một cái gương mặt mà mất đi một con mắt thì không gọi là một gương mặt hoàn hảo. Vậy thì cái mặt này nó không có cái gì cả, chẳng qua nhờ những cái thứ khác đắp vô để được gọi là cái mặt thôi. Cho nên mình là sếp, mình là chủ. Tại sao được gọi là chủ? Tại vì mình ở trong một căn tiệm lớn, rồi mình được có những người vô đóng vai người làm, có người đóng vai người làm và kêu mình ông chủ, bà chủ để mình được làm chủ. Nhưng mình làm chủ tiệm, chủ gì không biết, nhưng mà không có cái chủ nào mà hay cho bằng làm chủ lấy mình. Vì khi mình làm chủ được lấy mình thì mình không có nói sai, không có nói bậy, không có nói những cái điều bất hay. Làm chủ mà nói những điều không đúng thì tự nhiên cái địa, cái giá trị của người chủ đó nó chưa tròn. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là ngã si. Ngã si nghĩa là mình si mê lầm về cái mình, mà chính cái lầm mình cho nên tạo phiền não. Trời ơi, quý vị biết không, một tay tôi xây cái này đó, một tay, trời, hai tay làm cũng không rồi nữa, một tay sao. Thành thử ra cái chữ là một tay tôi xây đó thì nói cho nghe vui vậy thôi, trên hiện tượng vậy thôi, nói vậy thôi, chứ còn sự thật không có nhiều người tới đây thì không được làm gì hết. Và bây giờ rất đông người giỏi nhưng mà không có ai chế cái này kia, mình xây gì với ai. Cho nên đừng có khởi cái một cái gốc, một cái nguyên do mà làm cho mình có phiền não là do ngã si. Ngã si là mình chấp, mình dính vào cái ngã mình. Si là mê lầm. Cái kế gọi là gì? Ngã kiến. Ngã kiến là sao? Cái thấy sai lầm chấp trước. Ai cũng có cái thấy đó. Người nào không có cái thấy mà hễ thấy trật thì phiền não khởi. Có nhiều khi á, mình nhìn cái người đó, cái là mình định nghĩa, định tên, định những cái tánh tình của người ta. Cho nên một trong những cái làm cho mình phiền não là do cái ngã kiến. Thứ hết là ngã si, kế đến là ngã kiến. Ngã kiến là cái thấy mà mình cho là thấy đúng của mình đó, chấp vào cái thấy đó. Cái thứ ba là gì? Gọi là ngã mạn. Ngã mạn là cái cái tính tự mãn của mình. Kiêu ngạo là nguyên do của các hành động khinh khi, chèn ép, lộng hành, nó lộ ra cái ngã mạn. Ví dụ như là tôi đẹp hơn cũng là một hình thức ngã mạn. Tôi có tiền hơn là ngã mạn. Tôi khỏe mạnh hơn, tôi quyền thế hơn. Cho nên mình đi đến đâu á, mình cũng biểu lộ cái đó và mình lấn lướt người khác. Người khác ta nói coi tướng kìa, khinh người thấy rõ. Thì cái hình thức mình khinh người đó là cái bên ngoài nó lộ ra, từ cái bên trong vô cái ngã mạn nó đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Cho con người ai cũng có ngã mạn. Nhưng mà nếu mà mình tu á, là trước hết là mình phải nhận diện ra mình có cái gì. Cũng giống như là ở trong nhà mình á, mình phải biết ở nhà mình có ghế, có đủ chén để mời khách không. Ví dụ như giờ mình có cái tiệc là mình mời 20 người tới ăn, mời tới ăn bún mà như nhà giờ còn có 10 cái tô à, thì mình phải lo đi mua sắm. Cho nên trong nhà mình biết còn cái gì, còn cái gì. Cũng giống như mình tu mà mình biết trong tâm mình nó còn những cái gì mà chúng ta cần phải sửa chỉnh lại. Ở đây á, Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta thấy những cái gì mà nó build up, nó xây dựng lên cái khổ đau phiền não, rồi tự chúng ta là những người quyết định tiếp tục hay là không tiếp tục. Mình tiếp tục, Phật cũng không khổ. Mình chấm dứt, Phật cũng chẳng vui. Vì Phật là người thấy cái đó, chỉ cho mình làm được điều đó thì mình hạnh phúc an vui, mình không làm được thì khổ đau mình phải chịu. Cho nên nhiều khi mình đi chùa mình nói thôi tu hành mà còn phiền não. Nhưng mà mình có hiểu phiền não là gì? Có nhiều khi có những cái chuyện không phải của mình, nhưng mà mình cũng sao, nhào vô làm anh hùng. Trời ơi, chuyện gì mà tôi không biết, nói tôi nghe để tôi giải quyết cho, vân vân. Có nhiều khi á, không phải ai chọc mình giận kêu phiền não nữa. Cái chuyện đó không phải, cái điều đó nó không còn làm cho tâm hồn mình an tịnh nữa, đều là một hình thức phiền não hết. Như là cái bình hoa để đây hay là để đây, mà người mà để đây thì người bên này người ta thấy rõ, ta đâu có phiền não đâu. Nhưng mà người nào ngồi ngay trước đây cản không thấy cái ngồi đó, nhưng mà phiền não lắm. Ai để cái bình bông gì kỳ cục. Bữa hôm mà đi bên giảng ở chỗ, một cái chỗ thì cái ban tổ chức mới để cho qua cái ghế nó hơi thấp mà cái bình bông hơi to. Rồi cái ông cái chú mà chú ngồi đó, chú ngồi nghe đó hai buổi rồi mà chú chịu không nổi nữa. Tới ngày thứ ba chú chạy tới chú nói: thầy ơi, thầy nói với ban tổ chức cho thầy thêm cái gì đó, thầy để dưới thầy ngồi lên cho con coi thầy coi. Pháp Hòa mới nói, nếu chú muốn chú nói đi, chứ Pháp Hòa đâu biết gì đâu mà nói. Thì cái phiền não là đôi khi cái chuyện nó rất là đơn giản bình thường, nó không có tội lỗi gì, nhưng mà có những cái nó rất đơn giản nhẹ nhàng phiền não mình, nhưng mà có những cái nó sẽ đi sâu xa hơn, nó dẫn mình tới những cái hệ lụy khổ đau hơn. Cho nên có bốn cái mà chúng ta cần quan tâm: một là ngã si, hai là ngã kiến, ba là ngã mạn, thứ tư là ngã ái. Ngã ái là gì? Là ngã ái là tự mê đắm lấy cái thân, cái danh của mình để rồi mình ganh tị. Ví dụ như người ta nói mình á, ví dụ người ta nói mình là hát hay, rồi bắt đầu á là mình ngã ái với cái giọng hát của mình. Mà nghe người nào mà hát mà mình tự biết người đó hát hay hơn mình, cái là mình cũng không mấy gì thích. Hay là đã có mình xuất hiện chỗ đó rồi mà còn có người khác nữa, cái mình cũng hơi không vui. Thì những hình thức đó, mà khi mình không vui thì mình có những hành động, những thái độ. Cho nên từ đó bốn cái ngã mà nó xây lên, mà chúng ta thường gọi là, nói chung là tất cả những cái mê lầm về cái ngã của mình. Trong đó ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Vì bốn cái đó chính là bốn cái thôi thúc làm cho mình phiền não. Mình mà không bị ngã ái thì không bị ngã si, không bị ngã si cũng bị ngã kiến, không bị ngã kiến bị ngã mạn. Mà hễ mà bốn cái mà nó nhập lại thì kêu gì? Ngã núi, ngã sông. Bởi vì mà bốn một cái thì còn lung lay, mà hãy bốn cái nó đập một lượt thì gì? Ngã quỵ luôn. Là vì chúng ta không thấy được. Cho nên cái người tu á, mình không cần phải tuyên bố với ai, chỉ cần mình hằng ngày á, thỉnh thoảng thí dụ thôi, cái người kia mình cảm thấy là mình hơi ganh với họ, mình hơi tức họ, là tại vì cái lý do nào có thể họ giỏi hơn mình, họ sao đó, tự mình biết thôi. Thì mình phải tìm cách mình quán để mình làm cho cái đó nó dịu xuống. Thôi thì trong một cộng đồng mình giỏi có phần, người khác cũng có một phần, mọi người cùng đóng góp thì tự nhiên nó được nhiều phần. Bây giờ cho dù mình có giỏi cỡ nào, mình làm sao mình bao thầu hết nổi. Thôi thì có người làm việc này thì mình làm việc khác. Kỳ này mình làm cái này, nhưng mà giờ kỳ này có người rồi thì mình lui, mình làm việc khác. Không có việc gì mà mình không có phần, và không có việc gì mà người khác không có phần. Bởi vì trong cuộc sống, nếu không có mỗi người đóng góp một việc thì chúng ta không có được một xã hội như thế này. Ví dụ như bây giờ mình có cái microphone, nhưng mà cái microphone này là cần pin, cho nên có người chế ra microphone và có người, có những nhà sản xuất ra pin. Cho nên nhờ như vậy, cho nên hai cái này nó phối hợp lại để cho mọi người sử dụng một cách tiện lợi. Còn vô số những thứ khác đó. Có người mình là có người bán nước trà, mà nếu không ai trồng trà thì làm sao chúng ta có trà để bán? Chúng không, chúng ta bán cà phê, mình pha cà phê ngon, nhưng mà không có ai trồng cà phê thì pha gì? Thì vậy thì cái người trồng cà phê, mình là người pha cà phê bán, cũng nhờ người trồng cà phê. Nhưng mà người trồng cà phê cũng nhờ mình, tại nhờ mình có pha cà phê ngon, người ta muốn cà phê nhiều, nhờ đó người trồng cà phê mới được cơ hội tiếp tục cái công việc trồng trọt đó. Quán thấy như vậy để mình thấy, ô, mình dẹp đi cái tiểu ngã, mình là một cái tiểu ngã nhỏ để đi đến cái đại đồng. Cho nên tại sao lá cờ Phật giáo đó năm màu xanh vàng đỏ trắng cam, rồi lại năm màu xanh vàng đỏ trắng cam, tại sao chế cái lá cờ chi mà năm trên rồi năm dưới như vậy? Năm cái ở trên đó là sự, cái năm cái dưới này là tượng trưng cho tổng hợp. Mà cái gì mà có tổng hợp thì cái đó nó có sức mạnh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, trong một ngôi nhà của mình, mỗi người chỉ cần chịu dẹp bớt cái ngã một chút thôi là yên. Chồng cũng có ngã của chồng, vợ có ngã của vợ, rồi mẹ chồng cũng có cái ngã của mẹ chồng, nàng dâu có ngã nàng dâu, thì thế nào cũng có chuyện. Một cái bữa đó, cái ông hàng xóm á, ông đi làm về ông đói bụng, thì ông mới nói, ông ngồi trên ghế ông coi tivi, mà ông la bà vợ, có một buổi cơm chiều mà nấu cũng không xong, tôi đi làm về mệt mà tôi phải ngồi chờ như thế này. Thì bà vợ bà mới say ra, bà mới nói, ông đi làm bộ tuấn đi làm hả, là tôi đi làm về tôi còn làm mỏi cho ông nữa, rồi ông ngồi ăn mà ông còn đợi ăn thôi mà không phụ dọn mà thế này thế kia. Nói tới nó lùi cái ông nói, thôi tôi không ăn nữa, tôi đi. Cái thì bà cũng nói, đi đâu đi khuất cho rồi. Cái ông giác cái ông đi. Thì khi mà ông đi được mấy bước thì ông mới đói bụng quá, ông định tấp vô nhà hàng xóm, ông giả bộ ông kiếm chuyện ông vô chơi rồi ông ăn cơm ké. Thì khi mà ông vô đó thì thấy cả gia đình đang dọn cơm ăn. Thì cái người con dâu á thấy ông tới mời ông ăn cơm, thì trong cái sự mà gấp rút đó, lấy thêm chén đó, thì mới lấy chén ra thì lỡ tay rớt chén bể. Cái thì bà má chồng bà nghe tiếng chén bể, bà mới nói, ô chà, mẹ xin lỗi con, hồi nãy rửa chén xong rồi lau chén rồi mẹ để hơi cao làm con lấy không tới. Cái thì người con dâu nói, dạ không phải đâu mẹ, tại lỗi của con biết cao mà không lượng sức cao của mình. Tức là biết cái chén để trên cao mà mình biết chiều cao của mình cỡ nào mà tại sao mình với. Đó lỗi của con mẹ ạ. Cái thì ông chồng cũng bước ra, ông nói, thôi không phải lỗi của mẹ, không phải lỗi của em, lỗi của anh. Cái tủ này nó cao mà anh chưa kịp đóng cái thang, cái ghế để cho cả nhà xài. Ba người xin lỗi nhau hết. Thằng con nó chạy ra, nó nói, trời ơi, thôi xin lỗi nhau hết rồi, ngồi vô ăn cơm. Thì cái ông này ông tỉnh. Ông nói, trời đất ơi, trong nhà người ta một người làm lỗi mà người khác ra xin lỗi. Con dâu làm bể chén mà mẹ chồng chạy ra xin lỗi con dâu, tại mẹ lỡ sơ ý, mẹ để cái chén cao quá làm cho con lấy không tới. Rồi người dâu nói, dạ không, tại lỗi của con là lỗi sơ ý. Người chồng nói, không, lỗi của con là không đóng chưa kịp cái đồ để cho người nhà bước lên. Ông mới ngộ ra một điều rằng con người ai cũng có cái bản ngã. Ngã ái là mình, ta xúc phạm tới mình là mình đâu có chịu. Rồi ngã si là mình nghĩ là mình giỏi nè. Ngã kiến là mình thấy cái mà mình thấy là đúng nè, phải không? Rồi ngã mạng là tôi là chồng mà tôi, tại sao tôi phải làm điều đó. Cho nên rồi trong cuộc sống của mình mà chỉ cần mà bốn cái ngã này mà nó có thôi là mình khổ đau phiền não cả ngày. Thì cái ông này ông ngộ ra được cái đó, ông mới nói, trời ơi, thì ra mọi sự yên thấm từ một câu xin lỗi. Mà tại sao mình nói được câu xin lỗi? Tại vì mình không có cái ngã. Tôi làm thầy mắc gì tôi phải xin lỗi, tôi làm mẹ mà tôi tại sao phải xin lỗi, vân vân. Pháp Hòa có một em nhỏ, Pháp Hòa biết á, cái em nhỏ này nó có cái hay vậy nè. Khi mà nó nghe tiếng ai kêu nó bằng một cái giọng hơi tức, nó chưa biết chuyện gì, hoặc là nó do cái người đó gọi nó lớn tiếng quá, nó có thể nó nghĩ là người đó la nó, Cái câu đầu tiên nó trả lời là, thí dụ như nó tên là bông đi, mình la lên mình kêu bông, thì cái tiếng đầu tiên nó nói dạ con xin lỗi. Nó không biết nó làm gì lỗi, nhưng mà nó nghe ai đó kêu nó bằng một cái âm điệu, nó có vẻ nó cảm nhận như người đó đang buồn giận gì nó, thì cái câu đầu tiên của nó là con xin lỗi. Vậy thì cái câu thần chú để mà chúng ta hóa giải những cái muộn phiền trong hàng ngày đó, một trong những câu thần chú đó là gì? Cũng là câu xin lỗi, mà mình hay kêu là sám hối đó. Mình mời ai tới nhà ăn cơm xong, hôm nay nhà con đãi tiệc, con mời hết bà con hai họ tới dùng cơm, con rất là cảm ơn. Và trong khi tiếp đãi quý vị, con có gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho con. Đám cưới xong cũng đứng lên, hôm nay nhà tôi có chuyện vui đám cưới ha, quý vị tới chung vui. Trong quá trình tiếp đãi có điều gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho. Đám tang cũng xin lỗi. Như vậy thì quý vị thấy người Mỹ ở đây họ cũng tập cái tánh đó. Họ đi mà họ đụng mình cái thôi, I'm sorry liền, hoặc là excuse me. Còn nhiều khi mình đụng nhau mà xong bỏ đi cái ta nói trời ơi chị đụng tôi mà sao chịu xin lỗi. Chết chưa? Nghĩa là chị chết thì tôi mới xin lỗi. Còn chị còn sợ sợ, chị còn nói được mà sắc gì xin. Cho nên rồi mình mới thấy không? Nhiều khi cũng một câu à, mà nó đủ thứ chuyện hết. Rồi thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng, thì Pháp Hòa muốn thưa cái khởi đầu là sở dĩ chúng ta bao nhiêu những cái thăng trầm trong cuộc sống, từ đời cho đến đạo, nhưng mà bây giờ chúng ta còn vẫn mặc chiếc áo tràng mà vẫn còn đi chùa, vẫn còn lễ Phật tụng kinh, giữ cái tâm đạo của mình, nghĩa là mình đã từng tưới tẩm thiện căn bồ đề của mình. Điều đó đáng ca ngợi, đáng tán thán, và chúng ta phải cố gắng giữ cái đó để nó không sai đi với cái câu mà chúng ta thường tụng là nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố. Câu kế là gì? Chí tu học vững bền. Chỉ cần tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thì chừng đó mình mới xa lìa được biển khổ nguồn mê. Người sống trong đời sở dĩ khổ đau là vì bơi trong biển khổ, cập vào bờ mê. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có bờ mê, nhưng mà chúng ta cũng có bến bệnh giác. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hình Đức Phật Thích Ca mà Pháp Hòa rất là thích, nhỏ nhỏ chừng gang tay thôi. Ở dưới cái câu đó để bốn chữ, để hai câu chứ, xin lỗi, hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Pháp Hòa cái hình nó dữ lắm, nhỏ nhỏ chừng gang tay, Phật Thích Ca ngồi thiền, ở dưới ta để hai câu. Mà hồi nhỏ mà Pháp Hòa gặp những câu như vậy là nó cứ in trong đầu mình cho đến bây giờ không bao giờ quên. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Vậy thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này có bờ mê nhưng cũng có bến giác, có phiền não nhưng cũng có bồ đề. Vậy thì chúng ta là những người tu, người học Phật, chúng ta biết chúng ta đã có cái tâm bồ đề trong sáng đó, thì chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm để cây bồ đề đó nảy mầm xanh lá tốt tươi. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mộng mơ. Mình nhìn những chiếc lá rơi bất cứ, thì chúng ta cũng hiểu được cái tính chất thay đổi vô thường đó. Nhưng mà cây bồ đề vẫn mãi ở trong sân chùa. Tại sao trong chùa thường trồng cái bồ đề? Bởi vì miếng đất là tượng trưng cho tâm, bồ đề là tượng trưng cho giác ngộ. Đất chùa có cây bồ đề thì đất tâm mình cũng có tâm bồ đề bất biến. Cho nên người Phật tử khi vào chùa Việt Nam, ở Việt Nam nha, đặc biệt là phần lớn là các chùa đều có cây bồ đề ở trong sân chùa hết, để nhắc nhở tất cả mọi người đất là đất tâm, bồ đề là tánh giác, mà chúng ta luôn luôn phải làm cho cây bồ đề đó xanh tươi, to, khỏe. Có nhiều cây bồ đề to lắm, mình có thể ngồi ở dưới đó, mình ngồi nghỉ mát. Thì cũng như vậy, mình phải làm sao cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày khỏe mạnh được như vậy. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải cần học pháp, rồi tịnh tu mỗi ngày. Muốn thấy được phiền não thì nhận ra được bốn cái: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thấy được bốn cái này giảm phiền não. Chưa dám nói hết. Bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi. Còn hết bệnh thì chuyện đó rất tốt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có giảm là chúng ta có bình an. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều như vậy. Thấy bốn cái gốc rễ, bốn cái cội nguồn, cái nguyên do để nó đưa ra bao nhiêu phiền não là bốn cái này. Mà bây giờ chúng ta muốn giảm nó thì chúng ta chỉ cần thấy nè: tôi không là gì mà tôi là tất cả. Tại sao? Bởi vì chính tôi thấy tôi không là gì, cho nên á, cái sân nó dơ tôi vẫn quét được. Không có ai hướng dẫn kinh, tôi vẫn lên tụng kinh hướng dẫn đại chúng được. Lát sau tôi chùi nhà cầu được, tôi rửa chén được, việc gì tôi cũng làm được. Tôi không có nghĩ rằng tôi là chức cao, tôi là danh lớn, tôi không làm mấy việc nhỏ này. Mình có chức cao, có danh lớn mà mình càng làm việc nhỏ thì chức mình càng cao, danh mình càng lớn, phải không? Nếu mà mình lớn mà mình làm việc nhỏ nó mới hay. Cho nên á, đối với tất cả những vị Phật tử mà đã tu khá rồi, gặp những ai mà người ta tu chưa giỏi, mà đặc biệt là người nhà mình, có đôi khi mình phiền lắm. Trời ơi, tôi khổ ghê, người đó không tu giống tôi. Ví dụ vậy đó. Pháp Hòa thường hay nói á, mình đã là người chạy bộ thì đâu có ngại gì phải dừng lại đi bộ với người kia. Mình biết chạy thì cái chuyện dừng lại, chậm lại để đi bộ với người kia, chuyện đó không khó đối với mình. Quý vị hiểu được cái ý mà nói vậy đó. Tức là mình là người tu giỏi mà người thân của mình chưa tu giỏi, mà mình đi xa xa thì người ta đâu có theo mình kịp. Thôi lùi lại đi bộ với họ cho vui. Cho nên người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi tới chỗ thì hãy đi chung. Đi tới chỗ thì đi chung thì mình cùng ta tới. Cho nên cùng về bờ giác là vậy. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm lẽ ra thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi, mà tại sao người cứ đáo đi đáo lại hoài ở đây vậy? Tại vì mình còn lẩn quẩn đây nè. Mai mình chạy lên Santana, mốt mình về đây, cho nên Ngài cũng rượt theo mình. Ngài cũng đi theo mình mãi mà Ngài chưa chịu làm Phật. Là bởi vì chúng sanh mình cứ trôi nổi trong cái cõi đời này. Cho nên các vị Bồ Tát lẽ ra các ngài có cái chỗ để an hưởng đó, nhưng mà các ngài không làm như vậy. Thì chúng ta cũng học hành như vậy. Bất cứ việc làm gì, đừng bao giờ nghĩ rằng một tay mình làm hết. Lúc thật sự nói là nói vậy thôi, nói cho nghe vậy đó, chứ còn không phải cái gì cũng do mình đâu. Ví dụ bây giờ mình viết được cuốn sách hay, cũng phải nhờ cơm, gạo, rau, cải, trà, nước để nuôi dưỡng tinh thần mình, sức khỏe mình mới có ngồi đó mình viết được quyển sách hay. Cho nên nếu mà nhìn cho kỹ, một tác giả viết một quyển sách, một mình họ viết, nói là nói vậy đó, nhưng mà suy nghĩ cho cùng tận thì quyển sách này được sự góp mặt của rất nhiều. Nếu không có cây, không có trời mưa nắng thì làm gì có cây nó mọc, rồi làm gì là người ta lấy ra làm giấy để in cái quyển sách của tác giả này. Cho nên là mình nhìn kỹ mình thấy rồi, mình trang rãi trong tất cả và tất cả trang rãi trong mình. Thấy được như vậy cái tự nhiên cái tâm mình biết thương yêu tất cả mọi người, mình biết trân trọng tất cả mọi người, và không người nào mình ghét hết, tại vì người nào cũng đều đóng góp ngút ngàn trong cuộc sống này. Chiều hôm nay nội cái bàn giảng này thôi, Không có những đóa hoa, không có những tấm vải thì nó không rang cái pháp tòa vàng giảng. Rồi không? Rồi muốn không có những chiếc ghế, không có những cái che, vân vân, thì chúng ta không có một buổi này. Mặc dù cái buổi nói chuyện này sắp xếp mình nói ôi đâu có gì đâu, đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản như mình nghĩ và không phải đang giỡn như mình nghĩ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Và thấy được chỗ đó thì chúng ta ráng, chúng ta tập tành, chúng ta học. Khi nào cái gì nó khởi lên là đọc tên nó liền. Thí dụ mình cái chị tin tôi đi, tôi thấy không có sai đâu. À, tôi nhìn người hay lắm á. Nó lạng quạng là tôi biết nó liền. Cái đó nói lên là à, cái này là ngã kiến. Tôi nè, trời ơi mấy chục năm lăn lộn rồi, nó không được qua tôi đâu. Thí dụ vậy, nhớ cái đó là thuộc ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, và đôi lúc còn ngã si nữa, là mình si mê về cái ngã của mình. Xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, an vui. Có ai viết câu hỏi lên không? Trong khi chờ đợi quý vị viết câu hỏi, hay là ai có chuẩn bị sẵn câu hỏi rồi đó, thì đưa lên. Hiện tại bây giờ ở đây Pháp Hòa cũng có một hai câu đây. Có thời giờ trả lời câu hỏi không? Ở đây có mấy câu đang trên tờ giấy đây. Ở trong này có một câu hỏi là: thưa thầy, chân như có nghĩa là gì? Chân như là một cái từ trong Phật học để nói lên tất cả mọi cái bản chất chân thật của mọi pháp mà không có từ ngữ để diễn đạt. Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây trên bàn Pháp Hòa có một ly nước, thì Pháp Hòa cầm ly nước lên Pháp Hòa uống, thì Pháp Hòa uống ly nước này, Pháp Hòa biết được nó nóng lạnh lạc mặn như thế nào là tự Pháp Hòa biết. Pháp Hòa không thể dùng bất từ ngữ nào để diễn tả cho quý vị về ly nước này hết á. Ví dụ Pháp Hòa nói ô, cái nước này á, nó lạnh như nước đá, như nước đá chứ không phải nước đá. Cái nước này nó lạc nhách như nước lạnh, như nước lạnh chứ nó cũng chưa phải là nước lạnh. Cho nên có nói như cỡ nào thì cũng không nói được cái chân như. Ai uống tự biết chấm hết, mà không thể dùng ngôn từ để nói. Ví dụ ngay trong giờ phút này đây, có những vị lạnh, có những vị ấm, và có những vị mát. Vậy thì cái bản chất của không khí này nó không lạnh, không mát, nóng gì, mà tùy cái người cảm nhận rồi tự chân như lấy nó. Cho nên cái chân như là gì? Thí dụ mình ăn muối cam nó chua, nó trời ơi cam gì mà chua như giấm. Giấm đâu phải chanh, đâu phải cam. Tức mình đem mượn cái này kia đến để mình nói cái như của cái đó, mà thật sự mình không nói được cái hương vị thật của cái miếng cam đó. Chỉ có người nào mà cầm miếng cam lên, ăn miếng cam đó rồi tự biết thì miếng cam đó là cam chân như. Còn không ai diễn đạt được nó hết. Ta hỏi mình đi chùa có gì vui không? Dạ vui, tôi thấy có gì đâu vui. Tụng kinh cả buổi rồi ăn chay rồi đại khái vậy thì mình vui thì mình mới biết được cái vui đó. Hỏi vui làm sao? Không diễn được. Nó không thể, nó không phải là những cái buổi đại nhạc hội. Nó không lại, cái kiểu nào mình nói cũng ra hết. Thôi bây giờ anh đi tới chùa đi. Tự anh nếm được cái chân như của cái niềm vui đi chùa. Chứ còn tôi không diễn tả được. Đó, chân như là vậy đó. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ như thế nào là hộ pháp. Như thế nào là hộ pháp? Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói bốn chữ thôi: dĩ pháp hộ pháp. Nghĩa là nếu mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật pháp mà hộ pháp. không thể lấy cái thế gian mà hộ pháp được. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm tốt muốn làm cho cái ngôi chùa của mình á được người ta thương quý, người ta tới với mình, người ta đại khái là người ta tới chùa, người ta lễ Phật hoặc là người ta ủng hộ gì đi, mà người ta phone tới chùa, ta hỏi bác ơi bác hay chị ơi chị, anh ơi anh gì đó, có thầy trụ trì ở nhà không? À, nói dạ không, thầy trụ trì ra ngoài rồi. Người ta mới hỏi vậy chứ chừng nào thầy về, chuyện thầy sao tôi biết. Mình trả lời cái phone vậy thì quý vị nghĩ rằng mình sẽ có Phật tử nữa không? Không. Bây giờ tuy mình không biết nhưng mình cũng sẽ có cách nói. Dạ thật sự tôi cũng không biết chừng nào thầy về. Thôi cô làm cảm phiền đạo hữu gọi lại nữa coi sao, chứ giờ tôi thật tình là tôi không biết. Thì cũng là một câu nói. Nhưng mà cái câu nói đó nó chứa đựng có cái người Phật tử có tinh thần Phật Pháp. Cho nên cái chữ dĩ Pháp, dĩ là lấy. Dĩ Pháp là lấy Pháp để hộ Pháp. Chứ còn mình trả lời kiểu nãy là kiểu thế gian. Đôi khi thế gian ta không trả lời vậy nữa. Thử thời bây giờ một cái tiệm làm ăn á, mà người ta gọi tới người ta nói chuyện. Chị ơi chị có thể cho tôi làm, chị có thể làm cho tôi một cái phần cơm to go không? Giờ này bận lắm, bữa khác đi nha. Có khách không? Sao có khách được? Dạ. Cho nên á, người mà muốn hộ pháp thì trước hết phải có Phật Pháp thấm trong mình mới hộ pháp được. Cho nên phải có thấm nhuần Phật Pháp mới hộ Phật Pháp được một cách trường tồn và có gì? Có bài bản. Còn mình đem tất cả pháp thế gian vô mình ứng dụng trong chùa là chật hết á. Tại vì thế gian là người ta có thể là ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh, còn người Phật Pháp thì không như vậy. Cho nên người Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp cho trường tồn tốt đẹp thì người Phật tử phải thấm nhuần giáo pháp. Bây giờ quý vị thấm bốn câu thôi, bốn điều thôi. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp tức là bốn điều mà chúng ta chinh phục, thu nhiếp mọi người trở về. Mình chia sẻ gọi là bố thí. Bố thí là mình chia sẻ. Cho nên nhà chùa là chia sẻ gì? Chia sẻ món ăn, chia sẻ giáo pháp, băng giảng kinh điển. Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ quan trọng lắm. Lời nói phải cho nhẹ nhàng để người ta có thể tiếp nhận được. Ái ngữ. Đó, như nãy trả lời cái phone vậy là không thuộc ái ngữ. Cho nên mình phải có cái bài, mình học thuộc cái bài kệ trả lời phone này. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Để cái bài kệ đó ngay cái chỗ nghe điện thoại á. Rồi mỗi lần mà mình bắt cái điện thoại lên là thấy cái bài kệ đó là tự nhắc nhở mình nói như thế nào để mình thật sự hộ pháp. Có nhiều khi người ta đem một cái đồ ăn vô chùa người ta cúng, thay vì mình cảm ơn, không, trời ơi sao cúng này hoài vậy, chùa tùm lum hết trơn nè, chịu vô mày coi. Mình nói vậy làm chi? Người ta đã mang tới, người ta cúng rồi, bây giờ cái tâm lòng của người ta tới cúng rồi, bây giờ mình nhận, bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ người ta đem cái đó về thì mình cũng dư, chứ mình đâu có đủ đâu. Thành thử ra dư một chút thêm cái người đó nữa mà mình không có gì phiền não cả. Chùa không người này hưởng thì người kia. Mình nói những cái câu người ta nghe nó rất là khó chịu, mà đôi khi mình không có thấm, mình không có nắm được cái đó. Thành thử ra mình nói ủa sao chùa càng ngày càng vắng, tại vì cái cách của những người hộ pháp không biết cách hộ, không biết cách hộ. Chính mình không biết cách hộ cho nên càng ngày càng giảm đi cái những cái người mà người ta có lòng đối với mình.
Câu hỏi kế: Nếu một người thầy thấy hai đệ tử của mình, hai vợ chồng mà có cảnh duyên đang tu tại gia, thì thầy có nên khuyên hai đệ tử xuất gia hay không? Này không có ai muốn đi tu phải không? Thưa đại chúng, nếu quý vị có nghe cái bài Pháp Hòa nói đó ở bên Mỹ, quyến thuộc nhiệm màu, thì đại chúng sẽ biết rằng mình nhớ là khi mà hai vợ chồng mà phát tâm mà tu được thì tốt, nhưng mà không nhất thiết là phải xuất gia. Mình có thể tu tại gia để mình làm sao mình hướng dẫn được con cháu trong gia đình và vẫn giữ được cái hạnh nguyện của người cư sĩ hộ trì Phật pháp, trừ trường hợp hai vợ chồng đã ổn định con cái, mọi việc ổn định hết rồi, bây giờ có thể đi tới một bước xa hơn nữa là đồng phát tâm xuất gia để làm những người tu sĩ trực tiếp học hành Phật pháp và truyền dạy Phật pháp cho người khác được thì tốt. Còn nếu như không thì mình cứ giữ cái hạnh nguyện của mình ở tại gia mà tu không có sao cả. Cái quan trọng là mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Nếu hai vợ chồng tuy đồng lòng tu mà con cái mình chưa lo xong, rủ nhau đi tu hết cũng không được. Bỏ nó ai lo? Rồi mình bắt mình không lo nó, rồi nó nửa chừng gì bắt nợ nó, đời sau tiếp tục ra trả nó cho nó nữa. Thôi giờ còn duyên thì lo cho nó xong, rồi khi nó hoàn tất rồi mình tu không có muộn. Có hai vợ chồng hồi nãy đám cưới đó muốn lên gặp thầy một chút, please come. Đây
I just introduced you both to the community earlier.
Yeah, almost there, or family.
Ah, yeah.
Sorry that we leave early because my dad is flying, so. We want to say bye. Thank you, of course. And we have just little for you help us and for you. This is nothing, but
thank you. Okay.
Yes.
Cho mấy cái mỏ.
I hope thank you two like it. And one for you.
Yes.
Thank you.
I don't know when we see us again.
I will see you soon.
I hope. Yes. Thank you.
Quý vị thấy cái mỏ này với cái mỏ này, nói cái mỏ này chưa đủ thêm mỏ này. Có những người người ta đâu có cần đi xuất gia, người ta làm một cặp vợ chồng nương nhau tu tập ở ngoài và người ta hộ trì tam bảo đắc lực cũng là tốt thôi. Còn nếu mà mình hoàn tất được công việc gia đình, bổn phận, đặc biệt là với con cái của mình, hay là tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có nhiều khi người ta xong được con cái nhưng mà ta chưa lo được cho cha mẹ già cũng khó tu được, phải không? Thành thử đã lo cho cha mẹ già xong rồi mình tu cũng không muộn. Nói chung là không thể khuyên nếu chúng ta không rõ được hoàn cảnh của mọi người. Và đồng thời cái thứ hai là quý vị cũng nên nhớ là thí dụ quý thầy có gặp mình khuyên mình đi xuất gia chẳng qua là một lời khuyên tấn, nhưng mà tự mình phải biết được cái duyên cảnh của mọi người mà chúng ta quyết định, chứ không phải thầy nói vậy cái mình đi.
Rồi cái hỏi sao vậy, nó tại thầy không biểu. Thầy khuyên là một khuyên, nhưng mà mình tự phải biết cái hoàn cảnh của mình chứ, phải không? Giống như có kỳ lộ mà cũng kể, có một cô gặp Pháp Hòa hỏi có định ra đời không. Hỏi Pháp Hòa chỉ tu mà có định ra đời không. Rồi xong rồi cuối cùng thấy mình quyết chí mình tu quá không xong, rồi cô mới viết cái số phone, cô ghi trong tờ giấy rồi cô nhét vô tay, cô nói khi nào đổi ý kiếm cổ. Nếu mà người ta không lẽ người ta tốt vậy, rồi cái mình nói à để tôi lưu lại, rồi khi nào tôi đổi ý tôi kiếm không. Cái lòng tốt người ta đưa số phone là một chuyện, còn mình có phone người ta hay không là một chuyện nữa, không?
Chưa.
Chưa. Nói vậy cho chắc ăn rồi. Thôi quý vị cũng ráng cầu cho không nha. Kính thưa thầy, theo phong tục Việt Nam, khi cha mẹ qua đời, con cháu mặc đồ trắng để tang, con gái thì che mặt, con dâu không che mặt. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích về cái ý nghĩa để tang trong một cái bài giảng gọi là Phật tử và tang chế. Ở đây qua cái câu hỏi là con dâu á, thì tại sao khi mà để cái tang mà đội như cái mão đó, thì con dâu thì bẻ lên, con gái thì phủ xuống. Cái này nó cũng là cái phong tục thôi. Bởi vì người con gái khi sanh ra rồi gả cho gia đình người khác, rồi ở gia đình đó làm dâu, lo phục vụ cho cha mẹ chồng rất là trọn vẹn, nhưng bù lại thì thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi cha mẹ mình mất, mình trở về mình thọ tang cho cha mẹ, mình xấu hổ, mình làm con gái mà mình không có lo tròn được cho cha mẹ, cho nên cái khăn che nó phủ xuống, ý nó là xấu hổ che mặt. Còn người con dâu thì nói rằng mình là con gái nhà người khác, nhưng mình đã về đây mình chăm sóc cha mẹ chồng của mình một cách trọn vẹn, cho nên mình rất là hãnh diện, cho nên mình bẻ cái khăn trắng lên, là ý nói là mình hãnh diện, mình là một người ngoài mà lo được cho cha mẹ chồng đến nơi đến chốn. Còn người con gái ruột khi trở về nhà cha mẹ mình mất thì nghĩ rằng mình xấu hổ vì mình không lo tròn cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ. Đó là cái phong tục thôi. Không, ngày nay không có ai có thời giờ để ngồi may mấy cái mũ đó nữa. Cho nên rồi giờ con gái, con trai, dâu rể gì cũng chỉ là một cái khăn bịch trên đầu thôi. Chứ ngày xưa theo để tang, theo ngày xưa rất là quy củ. Một là không được, không có được may áo tang bà đường chỉ nó quá chặt, phải may cho thưa. Thấy không? Bởi vì tang là tạm, may chặt nghĩa là khít, cho nên may cho thưa để nửa xả tang sổ nó dễ. Cái thứ hai là không được bẻ lai, phải sổ cái lai để khi mình đi tới lui nó chỉ rồi nó tưa ra, ý muốn nói sự đau khổ không thể tha thiết về để mặc đồ đẹp lắm. Mà đồng thời con trai trước khi để tang phải đi hớt tóc, theo hớt tóc cho cao cho gọn, bởi vì trong thời gian cư tang ít nhất là 49 ngày là không được đi hớt tóc, phải để tóc để râu để gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nói chung là nếu chúng ta giữ một cái phong tục truyền thống của Việt Nam thì rất rất nhiều thứ, tại vì không phải Việt Nam không mà mình còn ảnh hưởng phong tục bên Trung Hoa nữa, cho nên nhiều khi mỗi một gia đình biết bao nhiêu những cái phong tục trong đó mà pha trộn. Bây giờ là mình nói là Á Đông thôi, chứ còn Việt Nam thuần tí cũng khó, hay là Hoa không, tại vì mình đủ thứ những cái lễ nghi trong đó. Thì tại, nhưng mà tại sao chúng ta lại để khăn tang màu trắng mà chúng ta không để khăn tang đen như là phương Tây? Thường thường người Tây phương là người ta mua cái miếng von đen á, ta phủ trên đầu thôi. Còn tại sao Việt Nam mình để khăn trắng? Bởi vì cái màu trắng là cái màu trong sạch, ý muốn chúc nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tiêu những cái nghiệp chướng, sạch sẽ những cái nghiệp chướng để người đó có thể vãng sanh, à là đi siêu thoát, thí dụ vậy. Cho nên để khăn trắng hoặc áo trắng. Việt Nam mình á thì tang chế thì màu trắng, còn những lễ khác thì không thích màu trắng. Nhưng mà ngược lại phương Tây, đám cưới hoàn toàn màu trắng, vì màu trắng trong cái ngày cưới là tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Cho nên màu trắng, đại chúng đừng có bị cái màu trắng nó làm mình khó chịu, thấy không? Màu trắng là một màu trong sạch tinh khiết thôi. Ví dụ như thời xưa các đệ tử của Phật đều mặc áo trắng đi chùa hết. Cho nên ngày xưa được gọi là bạch y cư sĩ, tức là những người tại gia cư sĩ mặc áo trắng. Ngày nay quý vị đi qua bên Tích Lan, quý vị sẽ thấy rằng chùa Phật tử mặc đồ trắng không. Đi vô chùa mà nếu mà lễ đó 10.000 Phật tử, quý vị sẽ thấy nguyên một rừng người màu trắng. Nếu người nữ quấn sarong trắng, mặc áo trắng, một người nam cũng quấn sarong trắng, mặc áo sơ mi trắng, và thậm chí có những người còn làm thêm một cái khăn trắng phủ lên vai. Bởi vì áo màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. Cho nên chúng ta trong kinh có cái câu là bạch y cư sĩ, những người cư sĩ mặc áo trắng. Đồng thời ở nhà tại gia của Phật tử người Tích Lan, nhà nào cũng phải có vài tấm ra màu trắng. Khi chư tăng tới nhà, lập tức chạy vô trong nhà lấy cái tấm ra trắng trải lên cái ghế ngồi liền, và cái ghế đó sẽ được mời chư tăng ngồi, chứ không để chư tăng ngồi cái ghế bình thường của mình. Lúc nào cái ghế nào đã trải ghế khăn ra trắng là để thỉnh chư tăng ngồi, tượng trưng cho trong sạch. Pháp Hòa qua Tích Lan ở 10 ngày thì đi với mấy anh người Tích Lan. Lúc nào trong xe máy ảnh, trong vỏ máy ảnh cũng có tấm ra trắng. Hễ trên đường đi mà tấp vô chỗ nào ăn, dừng xe lại là mấy ảnh nhảy vô nhà hàng trước. Cái bàn nào mà ấy rồi là trải khăn trắng lên, trải cái khăn trắng lên cái ghế đó liền. Rồi mình bước vô mình biết cái khăn nào trải có khăn trắng là biết cái ghế đó của mình ngồi. Vì đó là cái phong tục người ta kính trọng chư tăng. Dù là người dân Tích Lan, nếu mà là một người đạo Phật đều biết cái phong tục đó hết. Là đi với mình là lúc nào trong áo mới, trong vỏ mấy ảnh cũng có cái tấm da trắng hết. Hễ tới đâu ngồi là đều trải tấm da đó ra để cho quý thầy ngồi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có dị ứng. Mình là Phật tử rồi, không có cái gì mà tin, không có gì là xui xẻo trong cái vấn đề trắng đỏ gì cả. Mình là một cái người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, không? Thì chúng ta không có gì phải sợ màu trắng. Thí dụ như Đức Quan Âm, chúng ta thường gọi Ngài là gì? Bạch y Quán Thế Âm, nghĩa là Đức Quan Âm mặc áo trắng. Thì màu trắng là màu tinh khiết trong sạch, chứ có gì đâu sợ. Thật ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa rồi, quý vị đừng có sợ gì cả. Không, ngày xưa quý thầy ở chùa ở Việt Nam, quý vị biết đâu có tiền mà mua vải mặc đâu. Những cái đám tang Phật tử vô chùa làm lễ xong, lúc mà xả tang xin hết khăn tang lại, rồi sổ ra xong rồi làm thành một miếng vải kết lại. Sau khi kết tất cả những tấm vải tan nó lại rồi, đi nhuộm cái màu măng cục để cho nó thành cái màu nâu sòng đó, hoặc là vỏ cây sòng đó là măng cục, rồi nhuộm xong rồi mới cắt quần áo mai mặc, mà tất cả toàn bằng vải tan, chứ đâu có tiền mua quần áo. Hồi ở Việt Nam mà thời mà nghèo, tất cả các chùa Việt Nam đều là các thầy đều là mặc đồ quần áo bằng vải tang của Phật tử cả. Thì Pháp Hòa nói thêm chút vậy cho đại chúng biết được cái ý nghĩa đó, rồi sau này chúng ta không có gì phải lo sợ khi chúng ta phải gặp cái màu trắng. Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường như ý. Kính xin thầy giải thích hai chữ kiết tường. Chữ kiết tường á, có khi đọc là cát tường, mà nghĩa của chữ cát tường là gì? Là an lành. An lành, mọi cái điều gì tốt đẹp thì tiếng Hán gọi là cát tường hay là kiết tường. Chữ kết, chữ kiết hay chữ kết, nó có cái nghĩa là chúng ta gom lại những cái gì an lành, chúng ta đều kết lại. Thí dụ như là mình gọi là kết duyên. người này duyên này, người kia duyên, hai người gặp nhau thì kết cái duyên với nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng mong mỏi những cái điều lành thiện chúng ta gom lại để thành một cái kiết tường. Cho nên thí dụ mình tụng cái bài kinh đó, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Tức là cái khói hương mà mình dâng lên cúng cho Phật, bây giờ khói hương này bốc lên và sẽ kết thành những cái áng mây lành, áng mây an lành để mà che chở cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có cái sự cát tường hay là kiết tường. Chữ kiết hay chữ cát nó giống nhau, có nghĩa là tốt lành vậy thôi. Vì bận rộn công ăn việc làm và gia đình con cái nên không có thời khóa tu nhất định trong ngày. Nếu con sử dụng thời gian 30 phút chạy xe hơi tới chỗ làm và khi đi về để niệm Phật tụng kinh, vậy có lợi lạc hay không? Được gì không thầy? Dạ được chứ, được 30 phút tu. Thưa đại chúng, là như là như xưa nay Pháp Hòa cũng thường nói đó, dĩ nhiên là mình khuyến khích có một thời khóa ở trước bàn Phật nếu có thời gian. Nhưng đây cũng là một thời khóa đây. Thời khóa của mình tu trong khi mình lái xe đi về từ sở và từ sở tới chỗ làm. Tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là khi nào mình tu trước bàn Phật, tu ở trong chùa thì mới gọi là tu. Không lẽ bây giờ nói đi ra chợ gặp người ta mắng mình, mình nói chợ phải chỗ tu để tôi chửi nó, khi nào tôi nhịn nó trong chùa. Đúng không? Tu là chỉnh là sửa, mà chỗ nào mà cần mình chỉnh sửa là tỉnh chữa liền chứ không có đợi. Như vậy thì chính những cái chỗ bận rộn, những cái chỗ mà rối rắm thì cái tu nó lại càng phải thực hiện nhiều hơn nữa. Còn ở trong chùa mà không ai chọc mình hết thì không nói tu cũng đã tu, vì có ai chọc ghẹo gì đâu phải tu gì nữa. Còn mình ra chợ ra đường, người này đụng chạm người kia nói mình, chỗ đó mới chỗ mình tu. Giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe rộng đường thênh thang không có ai thì cứ lái bình thường thôi, chứ đâu có gì mà phải quan tâm nữa. Nhưng mà nếu mình lái xe chỗ nào mà xe nhiều mà xe đông qua lại thì lúc đó chúng ta phải nhìn kiến, nhìn vai, nhìn đèn, vân vân, để chúng ta không bị những cái trở ngại. Thì chỗ khi nào đông đảo thì cái chỗ lái xe phải cẩn thận. Tu cũng vậy, nếu mình ở yên một mình thì đâu cần gì để không tu mà đã tu. Còn cái trường hợp á, mình ra cái chỗ chợ búa đông người, lời qua tiếng lại, người này người kia, lúc đó chữ tu nó mới hiển lộ cho mình hơn nữa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng sợ giữ giới. Pháp Hòa nói nè, ngày thường mình đâu có giết người hại vật đúng không? Mình cũng chẳng ăn chắc ăn trộm của ai. Gia đình mình đang hạnh phúc, mình cũng chẳng tà hạnh ngoại tình với ai. Mình cũng không đâm thọc nói dối lường gạt với ai. Mình cũng không rượu chè cờ bạc với ai. Vậy thì bây giờ người ta biểu mình thọ giới, thôi tôi không dám đâu, thọ giới rồi sợ mất tự do. Bình thường mình không thọ mình cũng đã giữ rồi. Cho nên khi mình thọ, thật sự ra tu là những cái giới nào mình chưa có giữ thôi. Chứ còn bình thường đã giữ rồi thì cái này chỉ là cái lễ để cho mình thêm cái phần lễ nghi mà mình phát nguyện một cách vững chãi rõ ràng, từ nay con không làm. Nhưng mà khi mà mình uống rượu đó, khi mình uống rượu đó mà mình nhẫn trong những cái buổi tiệc vì xã giao, mình uống một miếng gọi là xã giao, thì cái đó là chuyện thường trong cuộc sống. Còn như chúng ta tập cho mình một thói quen ngày nào cũng uống, phải không? Uống riết tới mình ghiền, không có mình chịu nổi, cái này mới là lỗi. Tức là cái gì mà làm chúng ta mất tự chủ, không còn tự chủ được bản thân, giờ giấc, công việc của mình, thì cái này nó rơi vào cái giới thứ năm. Còn vì xã giao trong cuộc sống, đi đám cưới, đám hỏi, mình uống một miếng để gọi là chúc mừng cho người bạn của mình thì không có gì lỗi cả. Sẵn đây qua trả lời câu hỏi đó luôn, do một Phật tử hôm trước có đưa lên, thọ giới, ngủ giới rồi mà lỡ tiệc tùng thì uống một miếng có sao không vậy đó. Quý vị cứ tu trong cái hoàn cảnh của mình, giống như vị Phật tử này vậy đó. Mình cứ tu trong hoàn cảnh của mình. Giờ mình về nhà không có lo tu. Bây giờ nếu mà nói rằng trong xe tu không được thì ở đâu mình tu được? Rồi bây giờ quý vị thấy trong xe mình có treo Phật không? mình cũng có treo Phật thì trong xe mình là một đạo tràng rồi đó. Cho nên là lúc nào ở trong xe mình cũng có tượng Phật là coi như là mình cũng có cái đạo tràng nhỏ nhỏ của mình nữa. Hồi nhỏ mà đi học, bước ra khỏi nhà là tụng kinh, tụng cho tới trường. Ra khỏi trường là miệng lăm râm tụng kinh dài cho tới trường học. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy hết. Cứ hễ ra khỏi nhà là tụng kinh. Mà Pháp Hòa thích nhất là tụng sám hối. Từ nhỏ là thích tụng kinh sám hối. Cho nên á, bước ra khỏi nhà là tụng nguyên thời sám hối. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, Nam mô thi khí Phật, Nam mô tỳ xá phù Phật. Niệm các danh hiệu Phật giống như mình đảnh lễ vậy đó. Xong rồi hôm nay tụng một bài sám: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Ngày mai tụng bài sám khác. Ngày mai tụng bài sám khác: đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đến từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Mỗi ngày tụng bài sám 7 ngày, 5 ngày đi học là tụng 5 bài sám. Cho nên mình tu trong mỗi giờ, mỗi phút của mình thôi. Ngay cả khi Pháp Hòa học kinh, học giới cũng vậy. Có thì giờ đâu, toàn là học trên xe bus không, toàn là học ở trạm xe bus. Cái lúc mà ngồi chờ xe là bóc sách, bóc kinh ra ngồi đọc. Toàn là học như vậy. Rồi cho đến bây giờ cũng vậy. Đâu có thì giờ, về tới nhà thì bao nhiêu là việc chùa. Rồi những lúc mà đi giảng như vậy, rồi thời gian đâu mà nghiên cứu. Toàn là nghiên cứu ở phi trường. Những lúc chờ máy bay, lên ngồi chờ máy bay. Cho nên cái thời gian của Pháp Hòa hoàn toàn tận dụng cho những cái công việc của mình. Ngoài ở chùa thì lo Phật sự, ra khỏi chùa, lên xe thì nghỉ ngơi. Còn ở trong phi trường hay ngồi trong phi trường, hay những ngày này nè, những lúc mà về trong phòng mà rảnh rỗi là toàn là chuẩn bị cho những công việc. Ví dụ coi lại những cái tài liệu, hay là đọc lại những cái tài liệu mình muốn nói, nghiên cứu, thí dụ vậy. Cho nên quý vị cứ yên tâm, tu là chỉnh sửa. Mà trong Phật giáo không phải, quý vị cứ nhớ là đạo Phật không phải chỉ thuần túy là một tôn giáo, mà là một cái phương pháp chúng ta chỉnh sửa thân tâm mình. Thì giây phút nào chúng ta tỉnh giác, chúng ta muốn chỉnh sửa đều được hết. Chỉnh sửa từ trong xe. Bây giờ mình nhờ tụng một thời kinh như vậy đó, cái miệng mình không có nói tùm lum tà la, ý mình không có khởi tùm lum tà la. Ví dụ như mình trên xe mình mở nhạc đi, trong nhà trong xe mà họ hát nhạc thì mình ngoài này mình hát theo. Còn bây giờ mình mở băng tụng kinh thế này mình tụng theo, tốt thôi có sao đâu. Bình thường mình không có tụng kinh, mình toàn là hát theo nhạc không à. Bây giờ thôi đủ rồi, mấy chục năm nghe nhạc nhiều đó cũng được rồi, thấy không? Giờ mình phần lớn thời gian mình còn lại mình để mình đọc kinh, tốt, không có gì trở ngại. Bây giờ trong này có một cô Phật tử ghi trong này là 12 câu hỏi. Dĩ nhiên là không có hết, không có đủ giờ để nói hết đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói được vài câu trong này, hết giờ thì mình nghỉ. Hiện nay các chùa Việt Nam trên thế giới hay tổ chức lập đàn chẩn tế siêu độ vong nhân. Trong buổi lễ, thầy ngồi đàn, tay bắt ấn, y áo lè loẹt, các thầy phía dưới tán tụng đến vài tiếng đồng hồ. Sau buổi lễ thì phát lộc ban chẩn, thầy đứng trên chiếc ghế, tay cầm nước cam lồ rưới xuống. Chúng sanh tranh nhau để lấy nước thánh và quả phẩm gạo vất vải tung tóe từ trong chánh điện ra đến ngoài ngõ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong chùa. Vậy thì âm siêu dương thới chăng? Giờ nói tới vụ cúng cô hồn đó. Trước khi mình nói cái này, Pháp Hòa nói nguồn gốc một chút. Cái cúng cô hồn mà quý vị thấy đó, mà thỉnh thoảng hay gọi là chẩn tế đó, thì cái tên đời đầy đủ của cái lễ cúng này người ta thường gọi là trai đàn chẩn tế, có khi gọi là thủy lục trai đàn. Chữ trai đàn có nghĩa là đàn, cái đàn tràng cúng chay cho các loại âm linh cô hồn vất vưởng, không nơi nương tựa, không có ai thờ tự. Mà tại sao gọi là thủy lục? Chữ thủy nghĩa là nước, chữ lục là trên đường bộ, tức là những người chết ở dưới nước hoặc là chết ở trên mặt nước, trên đường bộ, trên mặt đường. Khi chúng ta cúng cái lễ này là mục đích là chúng ta đem cái lòng từ bi chan rãi cho tất cả mọi người. Đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi thì không phải chỉ cứu người sống, mà còn nghĩ tưởng tới người chết. Mà khi nói tới cúng tế cho người chết thì không thể thiếu được cái lễ nghi trong Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo cứu sanh độ tử, độ tử cứu sanh là chuyện đạo Phật thường làm. Cái lễ này nguyên thủy thời Phật không có. Đây là do ngài Đạo An cũng như chư tổ có thẩm định, có nói, có xác định lại là cái lễ này thời Phật không có. Đến khi đời nhà Đường, vua Trần, vua Đường Huyền Tôn, ông ra lệnh là mỗi quận ở trong thì thời đại đó đó xây một chùa, mỗi quận đều phải có một cái chùa, và tất cả đồng đặt tên chùa là chùa Khai Nguyên. Khai Nguyên tức là cái niên hiệu của ông, niên hiệu thứ nhì của vua. Tại ngày xưa mỗi một vua là có một cái niên hiệu, thì Khai Nguyên là cái niên hiệu thứ nhì của vua Đường Huyền Tôn. Khi mà đến cái loạn An Lộc Sơn, quý vị nào mà đọc sử Đường là biết hết, cái loạn của An Lộc Sơn kéo dài một năm, và khi mọi việc ổn định thì vô số người chết trong một năm vừa qua. Cho nên vua Đường mới ban lệnh tất cả những ngôi chùa do vua xây có tên là Khai Nguyên đều nên cung thỉnh chư đại đức tăng về để mà thiết đàn lập đàn cầu siêu cho những người lính, những người dân chết trong cái cuộc chiến đó. Đồng thời đem cơm gạo, thức ăn, quần áo cứu giúp cho những gia đình nạn nhân để an ủi họ. Họ là những người bất người thân trong cái loạn của An Lộc Sơn một năm qua. Từ đó nhân dân Trung Quốc cũng bắt chước cái truyền thống này. Hễ gia đình có người mất thì thỉnh chư tăng đến để cầu siêu lập đàn siêu độ. Cái nghi thức mà chúng ta đang tụng ở trong chùa ngày nay, chúng ta có cái tên là Mông Sơn Thí Thực. Không biết quý vị nào mà thường về chùa tụng công phu với chùa là quý vị sẽ biết cái nghi thức đó. Thì cái Mông Sơn Thí Thực á, chữ Mông Sơn là gì? Mông Sơn là tên của một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc, do một vị tổ ở trên cái núi đó. Vị tổ đó có hiệu là Bất Không. Ngài đã soạn cái nghi thức cúng này dựa theo những cái kinh điển mật giáo, soạn thành một nghi thức cúng cô hồn để cho các chùa sử dụng, và lấy cái tên núi đặt cho cái nghi thức là Mông Sơn Thí Thực. Như vậy thì Mông Sơn là tên của ngọn núi, và vị tổ soạn cái bài kinh này là Ngài Bất Không. Và cái nghi thức này bây giờ còn được sử dụng từ trong truyền thống Trung Hoa qua tới Việt Nam. Và đại chúng nhớ là mình ảnh hưởng người Trung Quốc nhiều thứ lắm, những kinh điển truyền thống thì rất là nhiều. Cái nghi thức cúng này mình cũng chưa xác định là nó sang Việt Nam năm nào, nhưng mà các vị nghiên cứu thì người ta nghĩ rằng sang từ thời nhà Lý. Bởi vì sau này đọc một số tài liệu thì trong thời nhà Lý có nhắc đến những cái trai đàn này. Nói tóm lại, trai đàn thủy luật nghĩa là một nghi thức cúng tế cho các người âm để thể hiện lòng từ bi thương xót họ đang vất vưởng trong cảnh đói khổ. Họ là những người chết chìm dưới nước hoặc là do tai nạn xe cộ họ chết ở trên mặt đất. Vì lòng từ bi mà chúng ta thể hiện. Chữ bình đẳng là gì? Là không có phân biệt, cúng cho họ không có phân biệt. Và muốn cúng tế cho họ ăn thì chúng ta đều thuyết pháp, nói kinh, mượn lời Phật dạy, rồi sau đó cúng cho họ. Và cái nghi thức này được chư tổ soạn, chứ Phật không có nói nghi thức này. Do chư tổ soạn ra thôi, soạn thành một cái nghi thức để cho nó thành cái lễ nghi cúng. Và cứ mỗi năm, mỗi một thời đại là có chư tổ thêm vào những cái ý tứ trong đó, từ 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 từ, để cho nó hoàn chỉnh thành một nghi thức. Và rất nhiều những cái lễ nghi trong đó ảnh hưởng Phật giáo. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo, đức kinh điển của Đức Phật được chia ra thành nhiều, ví dụ như là Tiệm giáo, Đốn giáo, Viên giáo. Trong này có một cái gọi là Hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những kinh điển dạy rõ ràng cho chúng ta phương pháp để tu. Cái trường hợp đó gọi là Hiển giáo. Ví dụ như kinh gì? Thí dụ như bây giờ kinh Phước Đức. Phật dạy người muốn có phước, người muốn để biết rằng làm sao mình có phước thì hãy nhìn ra như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, nên thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Những cái kinh mà nói rõ ràng cái cách tu tập cho mình, kinh đó gọi là Hiển giáo. Hiển là hiển bày, lộ trình bày ra một cách rõ ràng. Giáo là dạy dỗ cho chúng ta rõ ràng cách thức tu, gọi là Hiển giáo. Còn như trường hợp là trì chú bắt ấn, cái đó gọi là mật giáo. Mật giáo. Còn những giáo nghĩa nào mà viên rất là rốt ráo chỉ thẳng cho chúng ta cái đạo lý, là chúng ta nhận ra chúng ta cũng có Phật tánh, thành Phật giác ngộ, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, những kinh đó là kinh viên giáo. Viên giáo là gì? Tức là lời dạy cho mình trọn vẹn, không có phương tiện, mà nói thẳng những vấn đề để cho chúng ta tu tập. Giáo pháp của Phật được chia ra nhiều thể loại như vậy: Hiển giáo, Mật giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Tiệm giáo, vân vân. Thì cái nghi thức cúng cô hồn chỉ là do chư tổ soạn, rồi nương vào một số những kinh sách để cho chúng ta thực hiện cái pháp nghi đó. Dĩ nhiên là ngày nay các vị làm thêm cho nó có hình tướng màu sắc thì cái chuyện đó mình không dám bàn, thì chúng ta tự cảm nhận điều đó đúng sai thôi. Nhưng mà có cái điều là thí dụ như để cho người ta nhìn vô cái lễ nghi đó đừng có bị tạp loạn quá, thì có thể mình khải thỉnh các vị tổ chức cái đàn này, khi mà lúc mà Phật tử vô lấy đó thì các vị nên xin thức ăn đó một cách nghiêm trang. Thí dụ mỗi người có thể cầm một cái thao, cái túi gì đó, rồi vô sắp hàng lấy từng, mà không có sùm, không có la hét, rồi cũng không có nên tung rải những cái thức ăn nó ra ngoài sân, rồi mọi người đè với nhau mà giành giật, thì mình thấy cái lễ nghi đó từ hồi nãy quá nghiêm trang, tự nhiên đến cuối cái nó quá loạn, thì cái lễ đó nó thiếu cái trọn vẹn vậy đó. Thấy không? Thành thử ra bây giờ ngay cả Phật tử mình cũng vậy. Khi mình đi chùa vào những dịp đại lễ, như là đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản vậy đó, đầu vô mình nghiêm trang quá chừng, mình im lặng. Mà cũng trước khi im lặng cũng loi nhoi ồn ào ông chập, rồi ông thầy MC ông cũng phải kêu gọi quá chừng, rồi hồi bắt đầu mới im. Im xong cái tới hồi vừa chấm dứt cái là ngay chánh điện ồn ào lên trở lại. Thật ra ngay cả cái thực tập hàng ngày mình cũng thiếu rồi. Mà đặc biệt nữa gặp thức ăn dễ gì mình im nổi. Nhiều món nhiều thế này thế kia, rồi con nít mà nó thấy cái đó là nó vui. Người lớn thì nhiều khi ham vui cũng quá trớn. Thành thử rồi thôi thì bây giờ mình ráng thực tập. Nếu mình có dự những cái trai đàn đó thì chúng ta tự ý thức chúng ta phải làm gì để cho cái buổi lễ đó trở thành trang nghiêm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Đã nói rằng thể hiện lòng từ thì để cho các vị thể hiện một cách trọn vẹn khi chúng ta tổ chức cái lễ cúng này. Có thầy giảng rằng Tây Phương Cực Lạc và kinh điển Đại Thừa là do các thầy ở bên Tàu vẽ vời ra, thật hư như thế nào? Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có cái phương tiện nghiên cứu để chúng ta biết hư thật như thế nào. Tuy nhiên ở đây chúng ta là những người, không phải là những người gọi là nghiên cứu học giả, mà chúng ta chỉ là những hành giả để tập tu thôi. Cái việc mà người ta nghiên cứu, người ta trình bày đó là phần của các vị nghiên cứu trình bày. ở đây mình bây giờ tu còn không kịp giờ nữa, lo nghiên cứu giả thiệt đúng sai gì. Bây giờ mình cứ nhớ vậy thôi. Cho dù kinh điển Đại Thừa, đối với các vị mà mới nghe mấy cái này nó nghe không nổi. Đại Thừa là gì? Tiểu Thừa là gì? Đâu hiểu phải không? Những cái kinh mà ý nghĩa nó cao siêu, mà những cái hình ảnh trong trong cái bộ kinh đó mình nghe mình thấy rất là trừu tượng. Thí dụ như lúc bấy giờ Phật bay giữa hư không, trên trán phóng ra 100,000 hào quang, các Bồ Tát ở xa bay tới vèo vèo, những cái hình ảnh giống như phim kiếm hiệp vậy đó. Những cái kinh điển vậy đó ta kêu kinh Đại Thừa, mà những cái ý nghĩa trong đó sâu và những hình ảnh khó. Còn kinh Nguyên Thủy là đơn giản lắm. Một hôm nọ Phật ở tại tỉnh xá gì đó, có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người từ đâu đến, đến chết rồi đi về đâu? Hôm nay Thế Tôn cũng trả lời là con nghỉ tu, con không tu nữa. Rồi Phật mới nói rằng: tôi nói ví dụ, nếu thầy đang ngồi đây bị một mũi tên nó bắn tới cho thầy, tôi định băng bó cho thầy, thầy nói khoan, để đừng băng bó cho con, hãy trả lời cho con ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, và người này có thù hằn gì với con mà bắn con. Thầy mới nói: dạ con phải cho Thế Tôn băng bó liền, không thôi con chết mất. Thế Tôn nói: cũng như thế, mũi tên kia chính là mũi tên của tham, của sân, của si. Con người mình đang bị ba mũi tên độc nó bắn, không lo cứu chữa mà cứ lo tham này sao, sân này sao, lo đi tìm mấy đó làm chi, nó đâu có lợi ích gì, giải quyết gì trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Cái chúng ta đang cần là giải quyết liền tham sân si, đó là ba mũi tên độc. Cũng giống như bây giờ mình mới nghiên cứu Phật học thời gian ngắn thôi, trời ơi nghe pháp mà tịnh tâm được ngày, mà ngày mai mình hung dữ hay mình làm gì nó cũng hết rồi, thời gian không có. Bây giờ đi tìm hiểu rồi, cái trứng gà với con gà cái nào có trước? Rồi bây giờ cãi là trứng gà có trước thì trứng gà phải con gà sanh, rồi con gà có trước thì con gà phải nở từ trong cái trứng. Nói hoài kiếm không ra trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ giả dụ mình tìm ra được cái manh mối cái nào có trước đi, rồi làm gì? Rồi cũng ăn, cũng ngủ, cũng hân si, cũng phiền não, cũng chết thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta giải quyết liền những cái gì cần thiết. Cho nên có một vị hòa thượng á, ngài mới nói, có một vị khác nói với ngài là: con nghĩ rằng những kinh điển Đại Thừa không phải do Phật nói, do mấy ông tổ soạn. Thì hòa thượng mới trả lời: tôi không cần biết Phật hay tổ, nhưng mà ông nào nói ra được cái này thì ông cũng phải dạng bình thường. Nghĩa là người ta cũng có cái sở tu sở chứng gì. Bây giờ cái quan trọng là mình thấm nhận được cái gì từ cái lời kinh này để chúng ta tu. Còn cái vấn đề khác nó quan trọng. Thí dụ như Pháp Hòa lên kể đại chúng nghe câu chuyện, nếu mà Pháp Hòa nhớ chi tiết thì kể, không nhớ thì nói đại khái. Cái quan trọng là cái ý của câu chuyện là cái gì để chúng ta tu, chứ còn hỏi ông hòa thượng là ông tên gì, lúc đó ông ở chùa nào, rồi cái người đệ tử, nó đâu quan trọng. Nhớ được thì tốt, không nhớ thì chúng ta nói cái ý thôi, để cho người ta nhận ra được cái sự tu hành. Thì thôi bây giờ đó, mình không có thời gian để mà quyết định là kinh nào do ai nói, ai soạn, phải không? Nếu quý vị có đọc những cái kinh điển Đại Thừa như là kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, tất cả những bộ kinh đó nó đều thuộc kinh điển Đại Thừa hết á. Tại vì lời lẽ trong đó khó tin, người bình thường không có học Phật, không có nghiên cứu, không có hiểu sâu xa được ý tứ, mình khó tin lắm. Tại vì tự nhiên đất nứt, Bồ Tát ở dưới đất vọt lên, vọt lên ao ao vậy đó, rồi bay giữa hư không, rồi cái có một cái tháp á nó hiện lên, mở cửa tháp ra, cái đại chúng ngước lên thấy con Phật ngồi sẵn. Mấy cái chuyện nó y như phim kiếm hiệp vậy đó. Rồi mình nghe mình chịu đâu có nổi, nói cái này nó bậy. Nhưng mà thật sự mấy cái đó người ta đem cái hình ảnh đó, người ta nói cái ý, chứ không phải ta nói, ta không có lấy cái hình ảnh đó để nói lên cái ý nghĩa. Phải gọi ví dụ một cái ngắn thôi. Đức Phật đang ngồi thì có Bồ Tát dưới đất nứt vọt lên, xin Phật, còn Bồ Tát ở mười phương á, Bồ Tát ở các phương khác bay tới xin Phật cho chúng con làm một công việc là độ chúng sanh ở cõi này. Phật mới nói khỏi cần, tự trong cõi này đã có các Bồ Tát phát nguyện làm chuyện đó. Nói xong cái Bồ Tát với đất nước lên gặp nó đau ào vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta ở quốc độ nào thì chính con người ở quốc độ đó hiểu nhau, nói nhau dễ hiểu, dễ nghe. Giống như giờ quý vị ở nước Đức, người nào mà đã từng sống nước Đức muốn nói cái gì nói cái một quý vị hiểu liền. Còn Pháp Hòa dân Canada có những cái nó đâu có tương đồng, Pháp Hòa nói quý vị đâu hiểu. Giờ Pháp Hòa bay từ Canada qua và nói để cho tôi làm việc đó vì sao nó khỏi cần, dù lâu lâu qua chơi được rồi để cho các vị ở dưới đất, ở cái cõi nước Đức này người ta làm. Tại vì có những thí dụ bây giờ mình muốn độ con nít ở nước Đức mà mình nói toàn tiếng Pháp không, sao mình độ nó? Hay là nói tiếng Anh thường tí sao độ nó? Chỉ những người dân ở đây biết tiếng Đức, biết những phong tục tập quán của nước Đức, nói nó dễ. Thì cái hình ảnh trong kinh đưa ra những hình ảnh như vậy cũng để cho chúng ta tư duy quán chiếu. Cho nên cái người học kinh Đại Thừa phải có cái tâm phóng khoáng, đừng có chấp vào hình ảnh chữ nghĩa trong đó, thì mới nhận ra được những nghĩa lý sâu xa trong đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục, nói có những địa ngục chúng con người phải nằm bằng giường sắt. Bây giờ mình trời tôi không biết có không, bây giờ thử thôi, đi ra ngoài chợ mua cái giường 5,000 về nằm, mà hỏi tiện đâu mua, mượn nhà băng về cái giường đó là giường sắt chứ gì nữa, nằm mà không biết chừng nào bị lấy nữa. Nếu mà họ không có thì không có tiền đi làm, không có tiền trả thì cái giường bị xiết. Trời, cái giường đó thấy thì thấy giường nệm mà thiệt ra nằm không có bảo đảm. Ở xứ này mà đi xe 70,000, nói xe của mình chứ thiệt của mình không, trả hàng tháng. Nếu mà không có tiếng mà trả được 30,000 rồi mà tới 3 tháng sau không có tiền là 30,000 nó cũng mất, lấy xe. Như vậy thì cái xe đó, cái giường đó cũng là giường sắt. Nếu mình đọc kinh Đại Thừa mà mình phải thấy được cái ý đó thì mình mới không bị chữ nghĩa đó làm mình khổ. Rồi bây giờ các vị mà giờ mình ví dụ bây giờ Phật nói hay tổ nói nhưng mà cái ý nó đâu có sai, cái ý nó cũng là cái ý hướng dẫn chúng ta tu thì điều tốt thôi. Giống như bây giờ quý vị đọc kinh, bây giờ kinh điển ở nước Đức phải dịch tiếng Đức, kinh điển ở nước Pháp phải dịch tiếng Pháp, ở nước nào phải dịch ra tiếng nước đó để cho con cháu của mình người ta được hiểu, còn không thì hoàn toàn chịu thua. Giờ quý vị có đưa nó nguyên một cái tủ sách quý báu toàn là tiếng Việt, nó cũng
sẽ để được kỷ niệm. Chưa nói là mai mốt nó dọn nhà nhiều lần nó mệt quá nó cho vô cái thùng recycle là cũng vô dụng. Bạch thầy, con xin thầy giải thích cho chúng con tại sao người mới mất không được thờ chung với người đã mất lâu rồi. Người ta nói thờ như vậy là ma cũ ăn hiếp ma mới. Con nghĩ cách này là mê tín, còn cách giải thích nào khác không? Mong thầy từ bi khai thị. Bây giờ muốn biết có ăn hiếp ma cũ ăn hiếp ma mới không, bữa nào mình vô hãng á, mới vô mình là người mới vô thử cái hạng cũ làm. Thưa lại chúng á, trước tháng và xin thưa là vấn đề thờ cúng ông bà nó không phải là cái của đạo Phật. Thờ cúng ông bà là truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì dân tôn trọng tổ tiên ông bà. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam hay là đạo Phật du nhập vào tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng có một điều đặc biệt của đạo Phật là đạo Phật hội nhập được với cái truyền thống văn thờ ông bà nhớ ơn, chứ không phải thờ nó là thờ ông đó, hay là để tự chính vua Thiền Sư Vạn Hạnh đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ, và trợ duyên cho vua rất nhiều trong cái công việc trị nước, cho nên bằng cách tạo tượng hoặc đặt tên đường. Ông bà tổ tiên có ơn với chúng ta thì chúng ta thờ phượng để chúng ta nhớ ơn đó, còn ông bà có ở đó không ai bảo đảm. Mình cúng ông bà có ăn không không biết, Nếu mà thật sự ông bà mà mình đưa nó là ông bà thò tay ra bóc ly nước trà uống, mình dám ở đó lấy iPhone để chụp không? Hay là mình chạy mất đất? Rõ ràng là chúng ta thờ để chúng ta tưởng niệm thôi, phải không? Nhưng mà đã thờ thì phải giữ lễ. Thờ, ta thường nói thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên chúng ta thờ thì chúng ta phải có cái nghi thức nào đó hẳn hoi để nói lên tín, cho nên phải có một cái nghi thức để bày tỏ. Ví dụ, quý vị kính thưa Pháp Hòa hay là tất cả chúng ta, cho nên các vị mới làm cái này nè. Cái này gọi là cái khay thỉnh. Ở cái này là đơn giản nha, bình bông cặp đèn, chứ có chỗ thêm cái lưu hương nữa. Mà nếu mà Pháp Hòa hay chọc, Pháp Hòa nó để thêm dĩa trái cây, nó nguyên cái bàn thờ này là để. Quý vị không cần đèn cũng sao cả, trên cái mâm này chỉ cần một bình hoa, còn không có bình hoa thì một bát hương, một cái là được. Thậm chí có gì hết để cái đèn cũng được. Một cái nghi mà trên mâm này đúng ra là chỉ bình hương là đủ, một cái bình sông trầm hoặc một bình hoa để nói lên cái ý nghĩa là mình kính, chứ không cần phải đầy đủ như đèn, nhang, rồi bông gì mà thêm dĩa trái cây nữa như bàn thờ cũng thành. Hai chữ nghi lễ mình nói vậy đó. Lễ là cái lòng cung kính, nghi là cái hình thức. Cho nên bây giờ cái người mới mất, tại sao mình không đem lên bàn thờ mình thờ chung? Không phải ma cũ anh hiếp ma mới, nói vậy tội nghiệp ma cũ. Mà ma nào ở đó, mình thờ ma đâu, mình thờ. Bởi vì cái người mới mất, cái người mới mất, chúng ta muốn để thờ riêng để mỗi ngày chúng ta thắp hương cúng kính cho dễ. Vì theo cái quan niệm của mình là người mới mất, người ta còn trong vòng lẩn quẩn 49 ngày thăm nhà này kia, cho nên mình để cái bàn thờ riêng để mình cúng cho cái người đương sự mới mất đó một cách dễ dàng. Rồi sau này, sau 49 ngày hoặc là theo truyền thống 1 năm 2 năm đó, chúng ta mới thỉnh cái vị mới mất này lên để chung với ông bà, với cái ý là bây giờ trở thành tổ tiên. Thật sự mới mất mà cũng còn lẫn quẩn đâu đây, cho nên chưa thể gọi là khổ được. Giống như một ngôi chùa, chùa mới cất, mới tanh nè, kêu là tổ đình. Cái chữ tổ đình không gọi gì được. Tổ đình là cái nơi, nếu cái chỗ đó mà đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều vị trụ trì, nhiều vị tổ từng sống ở đó, lâu năm, lâu ngày, cái chỗ đó mới trở thành cái tổ đình. Còn chỗ mình mới cất, thí dụ như chùa Trúc Lâm mà mới cất năm ngoái, ở kiểu tổ đình Trúc Lâm, thì mình muốn gọi gì cũng được, muốn kêu gì mình kêu, không ai có quyền nói gì mình hết. Nhưng mà thí dụ như mình kêu là quá cố, nghĩa là người đã trở thành người mất mà lâu ngày, phải không? Giống như quý vị kêu là đồ tổ, đâu phải là bây giờ như là tổ. Bây giờ cái chuông này nè, nếu cái chuông này 2017 đang sử dụng đây, bây giờ nhà nào dùng cái chuông này về cất đi, 30 năm sau đem ra, nếu cái chuông này 30 năm trước ông thầy Pháp Hòa sử dụng rồi, lại chuông này là tổ. Cái gì mà mình để lâu ngày nó thành cổ thôi. Và chúng do chúng ta tự động nó sẽ thành cổ chứ không. Cái tượng Phật để trên này mới tâm là nhưng mà tạm sơ, ảnh giả giả vậy, cái mình tưởng đồ cổ. Đi qua Trung Quốc mình bị gạt cái đồ cổ nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ trả lời câu này là không có cái vấn đề ma cổ chứ mà mới gì hết. Cái vấn đề là chúng ta thờ riêng vì chúng ta còn cúng quải cho cái người mới mất trong vòng 49 ngày. Thì chúng ta để một cái bàn thờ riêng để chúng ta cúng, rồi sau đó thì chúng ta thượng lên thờ chung với ông bà. Vậy thôi, chứ không có cái ý gì khác. Giờ thêm một câu nữa. Có người nói con đồ cúng không được ăn. Sư cho con hỏi điều có sao không? Hỏi người ta, hỏi em. Em đâu có cấm. Cái người mình ta cấm không cho mình ăn, mình hỏi người ta tại sao? Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ đó, có nhiều người nói ăn đồ cúng vô, ăn riết khờ khờ, mấy thầy ở trong chùa ăn đồ cúng nguyên đời, giờ khờ cỡ mấy ông thầy thôi chứ khờ. Đừng có sợ cái chuyện đó. Thật sự chữ cúng là gì?
Chữ cúng là mình, bây giờ quý vị đem đồ, đem thức ăn lên cho quý thầy ăn, quý vị có nói cúng dường thầy không? Cũng là cúng thầy, cúng ông bà, cúng Phật, cúng thầy. Cung là gì? Là cung cấp. Chữ dường là từ chữ dưỡng, là dưỡng nuôi. Mình cung cấp để mình dưỡng nuôi. Ví dụ mang chén cơm lên thì con cúng dường thầy. Còn nếu nói đúng nghĩa là con cung cấp cho thầy chén cơm để thầy dưỡng cái thân thầy. giải thích nghĩa là vậy đó. Nhưng mà mình nói chạy ra là cúng dường. Thì cúng dường Phật, cúng dường ông bà, cúng dường quý thầy. Cúng là để biểu lộ cái ý nghĩa mình tưởng nhớ. Sau đó mình thỉnh xuống mình ăn, chứ có sao đâu mà đem không ăn. Mà bây giờ không ăn thì đem bỏ. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bỏ với ăn cái nào tội? Không được. Có nhiều vị không dám ăn đồ cúng cô hồn. Hỏi sao vậy? Ăn đồ cúng cô hồn khờ. Không dám ăn đồ cúng vong. Ăn đồ cúng vong khờ. Quý thầy trong chùa ăn đồ cúng vong quanh năm, khờ cỡ mấy ông thầy thôi chứ muốn gì nữa. Cho nên á, đừng có sợ. Còn cái người nào mà ta biểu mình đừng ăn á, thì mình hỏi coi tại sao. Chứ còn trong truyền thống của nhà chùa không có gì kiêng cử hết. Có một điều có thể làm thôi, tức là để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với một bậc tôn đức. Nếu ăn rồi thì chúng ta muốn cúng dường quý ngài thì chúng ta chuẩn bị sẵn một cái phần riêng. Vậy thôi, chứ không có cái gì mà trở ngại trong đó. Rồi bây giờ quý vị, bây giờ quý vị thỉnh đồ cúng Phật xuống, quý vị hâm lại cho hòa thượng ăn cũng không có sao cả, có tội lỗi gì đâu. Đó, thức ăn là để cho mình nuôi cái mạng sống của mình, không có trở ngại gì. Mà hơn nữa, nó không có nằm trong kinh điển gì hết. Thế lại chúng con người của chúng ta tự đặt một số luật lệ, rồi tự chúng ta hù dọa mình thôi, chứ không có thánh thần nào dọa mình cả. Tự mình hết á. Tự mình đặt cái đó rồi tự mình dọa mình. Ví dụ Phật có bao giờ Phật nói rằng quý vị hứa tu mình, mình đặt cái đó ra rồi mình hù dọa mình. Vì theo cái cuộc sống hàng ngày của mình, ai hứa cái gì mình mà không làm thì mình giận, rồi mình cũng gắn cho các bậc thánh thần kiểu đó luôn. Tội các ngài quá, phải không? Dạ. Cho nên quý vị cứ ăn thoải mái, không có sao hết. Rồi bây giờ trong câu này, trong 12 câu này còn câu nữa, tại vì còn một chút giờ cho nó hết. Trong này có một câu: đi đứng nằm ngồi cũng có thể thiền được không? Vậy thiền là gì? Chữ thiền á, nó có nghĩa là dừng lại mọi cái lăng xăng. Tiếng Hán có hai chữ thôi, chỉ và quán. Như bây giờ Pháp Hòa giải cho rộng để đại chúng dễ ghi nhận. Thiền là có khả năng dừng mọi lăng xăng của tâm tư của mình và có khả năng sống với giây phút hiện tại. Thế nào là nghỉ lăng xăng? Nãy giờ quý vị ngồi đây mà quý vị có suy nghĩ ra ngoài ở đây không?
Có.
Ngồi đây mà lâu lâu dở đồng hồ coi mấy giờ, rồi chừng nào thế này thế kia công việc. Tức là mình ngồi nhưng mà cái tâm của mình nó phóng. Mà chúng ta có khả năng dừng hết mọi cái suy nghĩ lo lắng đó, rồi chúng ta an trụ trong cái giây phút hiện tại chúng ta đang sống, thì gọi là thiền. Thiền có 4 cách: đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, đứng thiền. 4 cái oai nghi của con người là đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào chúng ta cũng đi, đứng, nằm, ngồi bằng sự tĩnh lặng thì lúc đó gọi là thiền, chứ không có gì cả. Thí dụ buổi tối mình ngồi, mình im lặng, mình ngồi kéo chân lên, ngồi xếp bằng, ngồi tĩnh lặng, cái đó là ngồi thiền. Hay là quý vị ngồi trên đi, mỗi bước chân của mình cũng tĩnh lặng, biết rất rõ là mình đang bước chân đi, mình an trú với bước chân của mình, gọi là đi thiền. Tối ngủ nằm xuống không suy nghĩ lo toan, hết thở đều đặn để mình đi vào giấc ngủ an lành, gọi là nằm thiền. Khi mình ăn cơm mình không có suy nghĩ, không có ăn cơm với cái phone, không ăn cơm với điện thoại, không ăn cơm với tờ báo, không ăn cơm với tivi, mà mình thật sự mình tận hưởng những cái món ăn mà do người thân mình nấu, là ăn trong thiền. Uống trà, biết mình đang uống trà là uống trong thiền. Như vậy trọn vẹn với những gì đang xảy ra với mình trong giây phút hiện tại này, mà tâm tư mình không tán loạn. Có một vị đệ tử vô hỏi thầy: bạch thầy, xin thầy dạy cho con tu đạo. Ông thầy hỏi: con có thấy cây tùng trước cửa không? Người thầy, người học trò không hiểu gì hết. Con hỏi tu mà sao thầy hỏi cây thông, cây tùng? Thì ý của người thầy muốn nói, đạo là gì? Đạo là khả năng con tận hưởng những cái gì trước mặt con. Con vô đây cây tùng trần dần trước cửa mà con không biết, mà con hỏi đạo chi cho nó sao vậy? Cũng ai có chuyện gì mình biết hết trơn. Nhà mình con cái nó ở sao, vợ chồng sao, không biết gì hết đó. Mà nhà ta mình biết hết rồi. Thành tự nhiêu đó thôi là mình biết mình thiền chưa. Thì thiền nghĩa là mình có khả năng sống được với tất cả những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nói, trước khi nói mình phải biết mình nói cái gì. Khi mình có quán chiếu lời nói của mình là mình nói trong thiền. Khi mình ăn mà biết mình đang ăn cái gì, thí dụ như món ăn nó không hợp với cơ thể đừng có ăn. Mình ăn vô rồi để nó bệnh quản như vậy thì không phải là người ăn trong thiền. Cho nên chữ thiền cũng hết những cái suy tư lo nghĩ của mình, và mình trở về được với cái giây phút hiện tại. Và cái cách tu thiền là chỉ là dừng tất cả mọi lăng xăng, quán là sống sâu sắc, quán chiếu và sống sâu sắc với giây phút hiện tại. Ví dụ quý vị ngồi đây nè, từ hồi 6 giờ rưỡi tới bây giờ tới 8 rưỡi là 2 tiếng. Quý vị ngồi mà quý vị biết rằng bao nhiêu lâu mình mong có một cái dịp mình được ngồi với thầy Pháp Hòa. Giờ thầy Pháp Hòa có mặt ở đây cho mình, mà mình không có mặt cho thầy thì uổng quá. Giờ thầy đã bay tới đây, thầy có mặt với mình, chiều ăn cơm có mặt cho nhau. Tắt tivi đi, đừng check phone, đừng đọc báo. Cho gia đình 30 phút ăn cơm để mình tận hưởng sự có mặt của nhau. Nhiều khi mình ăn cơm mà không ngó nhau, ngó tivi mà. Rồi ăn cơm xong đứng dậy, rồi người rửa chén, người quét nhà, người giặt quần áo xong lên phòng mạnh ai nấy ngủ. Cả ngày chúng ta không thấy nhau. Thật ra người kia mặt mày có xanh xao, người kia có vàng vọt thế nào chúng ta không biết. Tại vì chúng ta thường sống trong quên lãng. Hãy mua chờ tới ngày đó, mà hãy tới ngày đó lo chuyện khác. Giống như quý vị nói, chờ tôi trong ngày mai thứ bảy nha, mà hãy thứ bảy tới lo chuyện khác. Chứ không đó, mình có mặt cho nhau 30 phút thôi được không? Xưa nay mình làm không được, bây giờ ráng làm cho được. Có nhiều khi người thân của mình đi làm mà có những rắc rối mà không về nói với mình, vì họ muốn mình lo. Nhưng mà cái nét mặt của họ mình nhìn mình biết. Nếu mà mình để tâm với người thân của mình nhận ra người thân mình đang có những lo lắng. Cái dáng đi của họ mình có thể nhận ra được. Cái cách ăn cơm họ mình có thể nhận ra được. Họ đang gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên với cái chánh niệm mình có thể nhận ra được. Thưa đại chúng, những Phật tử về chùa lễ Phật thường, nếu Pháp Hòa có nhà mà thấy có ai lên lễ Phật, Pháp Hòa hay bước ra chánh điện lắm. Nhiều khi Pháp Hòa bước ra thấy họ đang khắp cây hương mà nước mắt họ chảy ròng ròng, thì Pháp Hòa nán ở lại đợi cho họ xong. Và Pháp Hòa tới và hỏi thăm: sao, có chuyện gì không? Quý thầy có thể giúp được gì không? Nhiều khi người ta đâu có nói được cái nỗi khổ của người ta, vì người ta nghĩ là người ta đi chùa để ta thắp nhang, ta cầu nguyện. Nhưng nếu mình có thể khơi cho người ta, biết đâu chừng người ta sẵn lòng, người ta chia sẻ với mình, mình có cơ hội mình lắng nghe, mình giúp đỡ được cho người ta, cũng là một cái điều tốt nên làm. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần cái sự quan tâm với nhau. Mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu ý thức, thiếu tĩnh lặng, thì chúng ta không làm được việc đó. Như vậy thiền không phải chỉ ngồi yên trên tọa cụ, mà thiền là nó trải dài trong cuộc sống. Bất cứ lúc nào làm gì, chúng ta đều tỉnh giác. Những việc làm của chúng ta đều là thiền. Ví dụ lái xe, thấy cái bảng người ta để cái hạn lượng mà cái tốc độ cho chạy thì chạy đúng vậy thôi. Có một vị chạy, nó cho 120, chạy 160, xin lỗi, chạy 200 mấy. Hỏi tại sao mà chạy dữ vậy? nếu anh cho tôi chạy 120, bên này bản, bên này bản là 240. Tôi chạy trăm mấy thì là đâu có tới đâu, anh cho chạy tới 240. Thật sự đại chúng thiền là có khả năng làm tất cả những cái gì an hưởng với cái giây phút hiện tại của mình. Vậy quý vị hiểu được chữ thiền không? À, thiền là tịnh tĩnh lắng tất cả những cái suy nghĩ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị ngồi thiền nha. Mỗi ngày quý vị cho quý vị 5-10 phút đi. Sáng ngủ dậy, rửa mặt rồi xong rồi kiếm chỗ ngồi. Ngồi trên ghế cũng được, nếu ai đau lưng, ngồi dưới đất cũng được. Trong khi trước khi mình ngồi, mình chỉnh cái cách ngồi xong rồi, giữ lưng thẳng rồi, hai vai buông thư rồi, thì quý vị nhắm mắt lại để mình không có bị chi phối. Xong rồi quý vị để ý đến cái chóp mũi của mình. Mình hít vào mình biết, thở ra mình biết. Và trong khi mình hít vào thở ra như vậy, mình không có ráng, mình vẫn để hơi thở mình tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ mình, hồi xưa giờ mình không biết mình đang thở. Bây giờ mình tập mình quán chiếu, mình chú tâm đến hơi thở mình. Thở vào, biết tôi đang thở vào. Thở ra, biết tôi đang thở ra. Thì khi mình hít vào á, thì mình có thể nói hít vào khỏe quá, thở ra bình an. Tại vì mình tưới tẩm thân tâm của mình. Thường thường á, động tới mình nó sao? Chết, mệt muốn chết. Đâu ta hỏi sao lúc này? Rầu muốn chết. Hỏi lúc này chị sao? Chán muốn chết. Động tới mình toàn là rầu muốn chết, chán muốn chết. Không có cái gì mà mình nghe nói ồ lúc này tôi vui, tôi hạnh phúc, không có. Cái gì cũng chán hết á. Ngon cũng muốn chết nữa. Ăn ngon muốn chết. Con người của mình nó ngộ một cái á, lúc nào cũng cầu cho bình an, nhưng mà hàng ngày thì không tưới tẩm mình bằng bình an. Đụng tới là muốn chết không à. Ngon muốn chết. Trời ơi, nhỏ đó hiền muốn chết. Trời ơi, tôi thương nó muốn chết. Và cứ ghi tên cầu an hoài cầu sao nói. Đụng tới mình là mình cứ muốn chết không à. Cho nên á, cái đó là một cái hình thức mình thiếu thiền mà. Mình cứ tưới tẩm trong thân tâm của mình toàn là những cái chất liệu tiêu cực. Thì trong khi mình ngồi bây giờ mình tưới lại, hít vào thân tôi khỏe, thở ra tâm tôi an. Hít vào thân tôi khỏe, thở ra tôi mỉm cười. Thì khi mình nói như vậy, cái tự nhiên mình thấy mình đang thở, mình mỉm cười. Rồi quý vị ngủ á, để cho giấc ngủ quý vị được ngủ ngon á, quý vị nằm xuống á, quý vị đừng suy nghĩ gì hết. Rồi bắt đầu mình thở nha. Hít vào, tôi biết rằng tôi đang thở. Thở ra, tôi mỉm cười. Hít vào, tim tôi còn đang làm việc tốt. Thở ra, tôi mỉm cười. Tim của mình đâu bao giờ ngưng đập đâu. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình gửi cảm ơn tới trái tim mình đâu. Toàn là mình làm gì để cho tim mình nó thêm mệt không à. Tự nhiên đang khỏe vậy, kiếm bộ phim bạo động về ngồi coi. Coi xong dịnh tim, chừng nào nó chết, tức chết chưa. Nhiều khi nó đụng cái rầm vậy đó, mà mình lỡ mình đi vô trong bếp xong rồi chạy ra hỏi con nó đụng xe nó chết chưa con. Quý vị hiểu ý không? Tức là hàng ngày mình cứ tưới như vậy. Rồi xong rồi mình tưới bạo động, xong rồi tưới gì nữa? Tưới sợ hãi. Bình thường tim đang dày không chịu, đi mướn nguyên một bộ phim ma về ngồi coi, ngồi để cho sợ hãi đồ lên. Thấy không? Thành thử ra tim của mình nó vốn là nó bình an cho mình, mà mình không bao giờ biết bình an cho nó. Mình cứ đi tìm những cái gì đó để mà mình tác động vô trái tim của mình. Cho nên thiền là có khả năng sống với cái hiện tại. Thôi bây giờ Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Và trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng, đặc biệt là quý ban tổ chức, các anh chị, kể đến là tất cả quý cô chú đã dành thời gian quý báu của mình trong buổi chiều này để cùng về đây sinh hoạt. Mong tất cả đại chúng được an lành. Dạ, thôi bây giờ quý vị cùng chắp tay niệm Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. chúng sanh